Chương 899, bá chủ Hải Dương suy nghĩ. Chương 899, bá chủ Hải Dương suy nghĩ. Lạc Tiêu Nguyệt cùng Lạc Thanh Uyển đột nhiên xuất hiện, Sở Hà nghe được lời của mẫu thân sau nhẹ gật đầu.
Tốt.
Mẫu thân nói xác thực có đạo lý, Sở Hà dự định là chờ đến triệt để thống nhất đằng sau xây lại lập bất hủ thánh đỉnh. Nhưng lại như hôm nay giới cũng không có thống nhất, khẳng định phải đi đánh nhau một trận, cái này cần phải có một cái danh hiệu, Lạc Mẫn Tiên Triều chính là một cái lựa chọn rất tốt. Đang quyết định tốt đằng sau, mấy người liền trực tiếp đi xuống. Tại đại lục bên ngoài Hải Dương vô tận bên trong, có được đến mãi không hết hòn đảo, những hòn đảo này nếu như từ trên không nhìn một chút, giống như là cái này đến cái khác lít nha lít nhít điểm nhỏ, bất quy tắc phân bố tại trong hải dương. Trên hòn đảo phần lớn đều ở cùng đại lục không có quá nhiều khác biệt sinh vật, nhưng là tại trong biển sâu, lại có được cực kỳ cường đại phong phú chủng tộc. Những chủng tộc này từ viễn cổ đến nay cơ hồ từ trước tới giờ không lên mở, bởi vì trong hải dương sinh vật cùng trên đại lục sinh vật tập tính khác nhau một trời một vực, sinh mệnh phương thức cũng không hoàn toàn giống nhau. Đại lục sinh vật đi trong biển sâu căn bản là không có cách còn sống thời gian quá dài, trái lại cũng thế. Cho nên cái này Hải Dương vô tận mặc dù có được cực kỳ cương vực băng ác, lại hoàn toàn không bị đại lục sinh vật chú ý. Ở trên đại lục cử hành tất cả mọi chuyện đều cùng sinh vật biển không quan hệ, sinh vật biển cũng sẽ không đi, hay không gặp gỡ, liền rất tốt. Giờ khắc này ở biển sâu chỗ sâu một chỗ phồn hoa đến cực điểm bên trong khu cung điện, có bóng ánh chói lọi các loại khoáng thạch như núi rừng, bình thường đứng sừng sững ở tứ phương, ở trong đó có không ít thị vệ tuần tra. Càng đến chỗ sâu thị vệ thực lực thì càng cường đại, cuối cùng thậm chí có thánh nhân vương thậm chí đại thánh cấp bậc tồn tại làm thị vệ. Cái này từng tòa cung điện bày tựa như là trên lục địa cổ thành một dạng, bày ra tại trong biển sâu. Đồng thời những khu cung điện này cũng không có cùng loại cổ thành loại kia tường thành làm phòng ngự. Mỗi một tòa cung điện bảy trung quanh đều có một tầng màn sáng, những này trong màn sáng tràn ngập các loại đại trận. Thống nhất thiên giới, lại là một cái không biết sống chết ra hỏa. Tại cái này lít nha lít nhít nào đó trong một tòa cung điện, vang lên một cái hùng hậu thanh âm uy nghiêm. Hắn có được một đôi màu xanh thẳm con ngươi, giờ phút này trong tay cầm một khối màu lam linh kính, phía trên biểu hiện hình ảnh chính là trước đó Sở Hà tại Kỷ Nguyên Đại Đế bên trên nói tới những cái kia. Sau đó ngước mắt, ánh mắt phảng phất bước ra biển sâu, xuyên qua hư không, đi tới Lạc Đế Thành. Hải Dương vô tận diện tích dị thường bao la, ở trong đó cư trú đến mãi không hết sinh vật biển. Thế lực cách cục cùng trời giới trên đại lục cách cục cũng giống như nhau, mỗi một khối khu vực trong đều có được một vị bá chủ, Hải Dương vô tận cũng chưa từng chiếm được thống nhất. Một chỗ khác biển sâu, có một vị bá chủ quan sát Sở Hà hình ảnh. Thiên giới lại đem nên đón một trận biến đổi sao? Có chút bá chủ cảm thấy Sở Hà có thể có thực lực, nhấc lên toàn bộ thiên giới chiến tranh, cũng có một chút bá chủ cảm thấy Sở Hà chính là đang hư trương thanh thế. Nhưng vô luận những bá chủ này làm sao phỏng đoán, bọn hắn cũng không nguyện ý thiên giới thật bị Sở Hà thống nhất, như thế đối với bọn hắn Hải Dương vô tận bên trong những bá chủ này tới nói, đều là một kiện cực kỳ chuyện không tốt. Người tới. Thế là có một ít bá chủ, lập tức liền có động tác, bọn chúng tiến hành phạm vi nhỏ gặp gỡ. Đến mai không hết khí thế cường đại, tại trong biển sâu không ngừng tuôn ra, nhưng là đều không có xuyên qua biển sâu đi vào đại lục, toàn bộ đều bị Hải Dương vô tận bên trên vạn trượng sóng lớn bao phủ. Từng tôn người mặc cổ lão hải tộc tôn quý phục sức bá chủ xuất hiện, từ từng cái lĩnh vực hướng về cùng một cái mục đích đi. Mỗi một vị bá chủ sau lưng đều đi theo lấy một chi cường đại quân đội, người của quân đội số phổ biến không nhiều, nhưng là mỗi một vị đều cường đại dị thường. Theo những bá chủ này di động, Hải Dương vô tận trên không cũng xuất hiện mưa rào có sấm chớp, vạn trượng sóng lớn tại Hải Dương vô tận từng cái khu vực xuất hiện. Để ở tại bờ biển sinh vật nhìn thấy đằng sau đều rung động. Hải Dương vô tận vì sao đột nhiên cuồng bạo? Tình huống này thật sự là vạn năm khó gặp một lần. Thao Thiên Cự Lãng tại trong Hải Dương tùy ý quét sạch, Long Quyển Phong mang theo sóng lớn tại trong Hải Dương bốn chỗ du tẩu. Hải Dương vô tận bên trên hòn đảo không khỏi bị rửa sạch, bất quá trên hòn đảo sinh vật cũng đều có chính mình sinh tồn bản lĩnh. Đi tới riêng phần mình kiến tạo pháo đài dưới đất bên trong tránh né lần này tự nhiên cuồng bạo. Bất quá trên mặt mỗi người biểu lộ cũng không quá tốt, bởi vì trên hòn đảo để đó bọn hắn ở lại phong ốc, còn có rất nhiều tài vật. Lần này cuồng bạo liền để bọn hắn trở lại trước giải phóng. Sở Hà đã hoàn thành kế thừa nghi thức, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở đế cung phía trên, bên cạnh thì là đứng vững Tiểu Hắc cùng Cùng Kỳ, Hôn Nguyên Cửu Âm tại Lạc Đế thành trên không phi hành. Trên triều đỉnh thì là đứng vững thiên giới vạn tộc sinh vật. Lão tổ Sở ra tại phía trước nhất, sau đó là Phật Đế, Nho Đế, Cổ Đạo Kiếm Đế bọn người, lại sau đó chính là Titan Chi Thần bọn người. Đột nhiên, ngang Lạc Đế thành phía trên, Hôn Nguyên Cửu Âm quanh thân lập tức xuất hiện vô cùng vô tận khí vận màu vàng. Trong lúc thoáng qua liền bao phủ toàn bộ Lạc Đế thành. Thân thể vô hạn to lớn, một đôi thâm thúy lạnh như băng long nhãn phảng phất ức vạn tinh thần, vô cùng tuấn quý. Thời khắc này ánh mắt nhìn về phía phương nam, đó là giờ phút này Lạc Đế thành khoảng cách Hải Dương vô tận gần nhất địa phương. Hắc Kim Chi sắc râu rồng của ngũ, xương rồng tại mặt trời đỏ bên dưới lập lòe. Tiếng long ngâm chấn thiên động địa, vang vọng cửu tiêu. Long tổ đây là. Trên triều đình từng cái long tộc đang nghe Hỗn Nguyên Cửu Âm long ngâm đằng sau, toàn thân lập tức bắt đầu run rẩy. Hỗn Nguyên Cửu Âm là thiên giới ước vạn long tộc công nhận long tổ, đây là nguồn gốc từ tại Hỗn Nguyên Cửu Âm truyền thuyết. Từ trong lịch sử sống đến bây giờ, thiên giới vạn tộc không một người có thể làm gì Hỗn Nguyên Cửu Âm, cũng là sớm nhất xuất hiện long tộc sinh vật. Từ một điểm này liền đã chứng minh Hỗn Nguyên Cửu Âm địa vị. Trên triều đình vạn tộc sinh vật đang nghe Hỗn Nguyên Cửu Âm thanh âm đằng sau, cũng đều nhíu mày. Liên quan tới Hải Dương vô tận, các ngươi biết bao nhiêu? Sở Hà cùng Hỗn Nguyên Cửu Âm tâm ý tương thông, lập tức liền hiểu Hỗn Nguyên Cửu Âm tiếng giống này ý nghĩa. Nó là phát giác được có người muốn thăm dò nơi này, cho nên cho cảnh cáo, đồng thời phản kích. Triều đình vạn tộc đang nghe Sở Hà câu nói này sau lập tức sửng sốt. Khởi bẩm đế quân, Hải Dương vô tận bên trong sinh vật, từ xưa đến nay liền cùng ta đại lục cũng không cái gì liên hệ, liên quan tới tin tức của bọn hắn phi thường thiếu. Sở Hà gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tại sớm nhất thời kỳ đó, Hải Dương Vô Tận cũng là cương vực một cái bản khối, bọn chúng đồng dạng thần phục với Viễn Cổ Tiên Triều. Đế quân ý của ngài là cầm xuống Hải Dương Vô Tận. Cái này Hải Dương Vô Tận sinh vật phần lớn ở vào trong biển sâu, chúng ta đại lục sinh vật nếu như tùy tiện tiến vào, căn bản không phải đối thủ. Vậy thì tìm nghiền ép cấp bậc chiến lược đi đánh. Đế quân, ta đi. Sở Nguyên Hòa nói thẳng, bên cạnh Sở Nguyên Không sau khi thấy cũng đi theo phía sau. Tốt. Sở gia, Thần Hoàng Bộ Tộc, Thánh Linh Bộ Tộc, còn có Côn Chi Tộc. Trong vòng một ngày cầm xuống Hải Dương Vô Tận, chấm sẽ để cho Hỗn Nguyên Cửu Âm phối hợp các ngươi. Là. Chương 900, con khỉ tin tức, Vân Phỉ lãnh đạo. Chương 900, con khỉ tin tức, Vân Phỉ lãnh đạo. Đế quân, như hôm nay rời bốn chỗ đều có tà ma quấy phá. Chấm minh bạch. Sở Hà tại kế thừa đế vị trước đó, liền đã đem yêu ma tin tức cho mình thân tín. Trong đó cũng bao quát mấy vị lão tổ, tại mọi người tề lực xuất thủ phía dưới, trên trăm vị yêu ma cũng sớm đã bị bắt cầm. Những yêu ma này đều không có khôi phục lại đỉnh phong thực lực, đuổi bắt bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Sau đó tại tổ chức lần này triều đình trước hội nghị, Sở Hà lại sử dụng không động ấn uy hiếp những yêu ma kia, tại giết mấy cái đằng sau, còn lại liền nghe bảo. Bây giờ ở thiên giới bốn phía sở dĩ còn có yêu ma tình huống, là bởi vì Sở Hà làm cho bọn gia hỏa này đi săn giết nhân vật chính. Hiệu suất coi như không tệ, mỗi một đầu yêu ma đều có thể triệu hồi ra nhu cầu tiểu ma. Ở loại tình huống này ra chỉ phía dưới, Sở Hà đoán chừng bất quá một ngày thời gian liền có thể diệt sát toàn bộ thiên giới nhân vật chính. Titan bộ tộc, Bạch Hổ bộ tộc, Thiên Nhãn bộ tộc, các ngươi xuất lĩnh trong tộc đại quân, diệt sát từng cái hắc ám cấm địa. Chấm lại phái cùng kỳ cùng Nguyên Thủy đại đế hiệp trợ các ngươi. Là. Titan chi thần trước hết nhất nói ra, khi tiến vào triều đình đằng sau, Titan chi thần liền rút nhỏ thân thể. Còn lại mấy vị cũng đều lĩnh mệnh rời đi. Cửu Vĩ bộ tộc, Vũ Trảo Kim Long, các ngươi đi quét sạch thiên giới không muốn thần phục thế lực. Là. To to nhỏ nhỏ ra hiệu toàn bộ mệnh lệnh kết thúc về sau, trên triều đình cơ hồ đã không ai. Chuyện trọng yếu, Sở Hà lời nhắn nhủ đều là tin được trung tộc. Tỷ như Hải Dương Vô Tận chinh phục, loại chiến đấu cấp bậc này khẳng định cần các lao tổ tự mình xuất thủ, lại phối hợp mặt khác có thể ở trong biển tác chiến trung tộc. Về phần diện sắt trong tiên giới những cấm địa kia, cũng cần thực lực cường đại trung tộc xuất thủ, mà cùng kỳ cùng Nguyên Thủy đại đế, trên thực tế đã là để phòng tình huống phát sinh ngoài ý muốn, cũng là vì để phòng những trung tộc này nửa đường phản loạn. Mặc dù đã nắm giữ mệnh nguồn của bọn hắn, nhưng là vậy đem hắn bọn họ thủ hạ không ra yêu tiêu thân, cho nên nhất định phải bảo hiểm một chút. Về phần quét sạch thiên giới những cái kia không muốn thần phục thế lực, cái này liền tương đối đơn giản, cũng tương đối bưng lỏng, cho nên tùy tiện an bài một chút liền có thể. Cho dù ở trong đó có thế lực phản loạn, cũng có thể bằng tốc độ nhanh nhất xử lý. Tại từng cái chủng tộc đều đã rời đi về sau, Sở Hà cũng liền rời đi đế cung, về tới cung điện của mình. Lạc Tiêu Nguyệt đang cùng Bạch Tuyết Lạc Lạc cùng nhau chơi đùa lấy, còn lại chúng nữ thì là nằm trên ghế phơi nắng. Đều xử lý xong, Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó nằm xuống. Trên cơ bản đều không khác mấy, trước mắt chính là nhìn phương hướng nào sẽ ra ngoài ý muốn, đến lúc đó ta lại đi thay đổi. Có được thủ hạ chỗ tốt ngay ở chỗ này, tất cả phiền phức đều có thể để cho thủ hạ đi xử lý, xảy ra ngoài ý muốn lại nói. Chúng ta Sở ra ghi lại đồ vật tin tưởng ngươi cũng đều nhìn qua. Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Tại Sở ra trong lịch sử, có không ít lao tổ đều thử nghiệm muốn thống nhất tiên giới, bắt đầu đều phi thường thuận lợi, nhưng là mỗi lần tại cuối cùng sáng lập tiên triều thời điểm đều sẽ gặp phải tình huống ngoài ý muốn, dẫn đến cả bàn đều thua. Ân, cho nên ngươi biết bọn hắn thất bại nguyên nhân ở nơi nào sao? Sở Hà nhẹ gật đầu, nhìn xem bầu trời xanh thẳm, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Đến từ nó đi. Đúng vậy à, ban sơ Viễn Cổ Tiên Triều sụp đổ chính là nguồn gốc từ với thiên, đằng sau tất cả cũng đều có cái bóng của hắn. Nếu như ta là trời, cũng sẽ như vậy, dù sao nếu như thiên giới thật bị hoàn toàn thống nhất lời nói, như vậy đế quân thì tương đương với là thế gian trời. Cho nên ngươi đối thủ chân chính nhưng thật ra là nó, những chủng tộc khác, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Sở Hà mỉm cười, nghe trong đầu báo cáo. Đốt, chúc mừng chủ nhân giết chết nhân vật chính Diệp Trầm. Đốt, ban thưởng chủ nhân thiên mệnh giá trị 10 tỷ. Đốt, chúc mừng chủ nhân may mắn một phát, cướp đoạt nhân vật chính vô song khí vận. Mỗi giết chết mấy cái nhân vật chính đều sẽ sinh ra như thế một cái tin tức. Sở Hà trước đó cũng biết qua những khí vận này, những tác dụng khác Sở Hà đều không thèm để ý, lớn nhất một cái tác dụng chính là có thể làm cho thiên đạo ý chí cho là mình là nhân vật chính. Như vậy lời như vậy, chính mình làm hết thể cũng sẽ không bị thiên đạo ý chí phát giác, đây chính là hắn tự tin mấu chốt. Hiện tại sẽ không phát giác, đợi đến thiên đạo ý chí chân chính phát giác lúc sau đã chậm. Đột nhiên trong nhẫn không gian truyền đến tin tức, xuất ra ảnh thạch nhìn một chút. Ta đã khôi phục tu vi. Là Tôn Ngộ Không truyền đến tin tức, khi nhìn đến Tôn Ngộ Không cái này ngắn gọn tin tức đằng sau, Sở Hà trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại hắn cần thiết cầu chính là cường giả đỉnh cấp, Tôn Ngộ Không bây giờ cường đại cỡ nào thực lực Sở Hà không biết, nhưng chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Trở về thiên giới đi, vừa vặn có cái nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi tại sau khi trở về trực tiếp đi Hải Dương Vô Tận, đi chỗ sâu nhất, trộm nhà sẽ đi. Sở Hà nghĩ đến tiếp trước con khỉ đại náo Long Cung, bây giờ Hải Dương Vô Tận mặc dù không tính là Long Cung, nhưng cũng là biển sâu, cũng là ở trong biển, không lệnh mấy. Để Tôn Ngộ Không đi trộm nhà, ở lúc mấu chốt cũng có thể đưa đến tuyệt hảo tác dụng. Bảy trận. Sở Vân Phi một thân ngự giáp hiển thị rõ hiên ngang phong thái, trong miệng quát lệnh, thủ hạ binh lính lập tức có động tác. Trong hư không xuất hiện vô số từng kia từng sợi, đây đều là quân trận tạo thành ảnh hưởng. Lạc Hoàng kéo ra một lạc hoàng cung, từng kia từng sợi lập tức bị tụ tập mà đến. Đám người phía trước là một mảnh cấm địa màu đen mây khói bao phủ đại địa, bên trong xuất hiện từng bộ mặt không biểu tình, sắc mặt trắng bệnh thi thể. Tại cái này đông đảo trong thi thể, có một tên thân ảnh mặc hắc bào đứng thẳng trong đó, một đôi tròng mắt huyết hồng, cực kỳ kinh người. Kinh người quá đáng. Thân ảnh mặc hắc bào phẫn nộ quát, sau đó giơ lên trong tay huyết sắc đỏ bàn. Bên trong hiện ra vô số hắc khí, sau đó tiến vào chung quanh hắn những thi thể này bên trong, những thi thể này lập tức liền có động tác. Sở Vân Phỉ nhìn thấy đằng sau tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trước mặt cái này mọi người thực lực rất mạnh, lại thêm nơi này là đối phương sân nhà, thực lực cũng đã nhận được tăng phúc. Nếu như Sa Hoàng không xuất thủ lời nói, nàng một phương này là ở vào thế yếu. Phệ hồn trận, bảy trận. Cố Tinh Hà, Lý Bạch, Trương Thiên Sách xua tan mê vụ. Sư Gấu chấn vỡ đại địa, chuẩn đề Phật quang phổ độ. Sau khi chuẩn bị xong Lạc Hoàng tụ tập đại trận vệ hồn chi lực bắn giết nó. Là mấy bạn đại thánh còn có mấy ngàn chuẩn đế, lập tức liền có động tác, huyết sắc khí tức cùng vô tận kim quang dung hợp lại cùng nhau. Lý Bạch Trương Thiên Sách rút ra trường kiếm vung vẩy kiếm khí, mỗi khi hắc khí tụ tập thời điểm, liền một kiếm chém ra bài trừ hắc khí. Cố Tinh Hà thì là thao túng thiên địa ý tưởng, xua tan chung quanh. Cự hùng trà đạp đại địa, vô số vết nứt xuất hiện, sau đó sư hổ đem vô số thi thể diệt sát tiến trong cái khe. Cự hùng vận chuyển vô số cự thạch nện vào vết nứt. Một chi diệt sát hết thảy thần tiễn ra cung, tại mê vụ màu đen bị Lý Bạch bọn người xua tan trong lúc thoáng qua liền tiến vào cái kia hắc bảo trong thân thể, kinh thiên bạo tạc xuất hiện. Chương 901, đi vào Hải Dương vô tận, bá chủ xuất hiện. Chương 901, đi vào Hải Dương vô tận, bá chủ xuất hiện à. Thê thảm thanh âm vang lên, trên mặt của mọi người lộ ra ý cười, Sở Vân Phỉ lại ngưng trọng nói ra. Khốn Long trận, bảy trận. Lý Bạch Trương Thiên Sách chém giết đối phương tả hữu hai cánh tay, cần phải dồn nó ngắn ngủi chết lặng. Cố Tinh Hà giáng Lâm Vũ Hải, bao phủ ở đây tất cả thi thể. Cự hùng cùng chính diện chiến đấu, cần phải đánh gãy hắn tất cả võ kỹ. Sư Hổ áp dụng quanh co chiến thuật, ở xung quanh tìm tới bất luận cái gì có thể lợi dụng cơ hội tiến hành công kích, lấy khốn làm chủ, nếu như có cơ hội, cướp đi trên tay hắn chí bảo cùng trên thân địa phương khác chí bảo. Sau đó Sở Vân Phỉ thông qua đại trận năng lượng tụ tập ra chỉ hai con người, nhìn về phía thân ảnh mà hắc bảo, khi nhìn rõ Sở Chi lui lại ra, trực tiếp đối với bên cạnh Lạc Hoàng nói ra. Nhỏ Hoàng, gia chỉ thần hoàng thánh hỏa đối với hắn ngực trái bên dưới ba tấc. Thế là tại thân ảnh mặc hắc bào còn không có từ trong thống khổ kịp phản ứng thời điểm, đám người liền khai thác một loại khác phương thức công kích. Tại một vòng này xuống dưới đằng sau, thân ảnh mặc hắc bào trở nên dị thường thê thảm, về phần hắn những thi thể này thì là bị triệt để hố chôn. Hai tay vô lực rủ xuống, trên thân trở nên rách tung toé, Hỏa Sư đại đế cùng Hắc Hổ đại đế hai gia hỏa này mặc dù thực lực không cao, nhưng phi thường nghe lời. Hai tên này chỉ là lấy quấy rối làm chủ, đem thân ảnh mặc hắc bào trên người tất cả bảo bối toàn bộ cho lột xuống tới, bao quát trong tay hắn màu đỏ như máu bản. Dưới chân rất nhiều mũi tên, toàn bộ đều là Lạc Hoàng bắn ra, tại lúc mới bắt đầu nhất căn bản không phá được phòng, dù sao không phải đầu, lại thêm đối phương cũng biết ở đâu là nhược điểm, cho nên phòng ngự rất dày. Lý Bạch Trương Thiên Sách cũng công kích dưới ngực ba tấc. Cự hùng cùng sư hổ khống chế lại đối phương không để cho có chút động tác. Diệt hồn trận, bảy trận. Nhỏ Hoàng, gia chỉ diệt hồn chi lực cùng thần hoàng thánh hỏa. A. Tại vòng thứ 3 đám người toàn lực công kích phía dưới, Lạc Hoàng cung tiễn lập tức bắn thủng đối phương. Chiến đấu kết thúc, Sở Vân Phỉ cũng buông lòng tâm tình. Sau đó xuất ra Sở Hà cho nàng tin tức, nhìn một chút đằng sau lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Nàng đã dẫn đầu đại quân diệt mấy cái cấm địa, trong đó mỗi một cái trong cấm địa tích chứa sinh vật số lượng khác biệt, thực lực cũng khác biệt. Vừa mới cái kia thân ảnh mặc hắc bào, thực lực khoảng chừng thần đế độ cao, ở vào xa hoàng cùng hắn mấy tên thị vệ bên trong, có thể nhẹ nhõm diệt sát ở đây bất luận một vị nào đại đế, bao quát Lạc Hoàng, Chuẩn Đề, Lý Bạch bọn người. Dù sao mấy cái này mặc dù đều tấn cấp đại đế, nhưng là khoảng cách thần đế còn có một đoạn lớn khoảng cách. Bây giờ đương tựa theo Sở Vân Phỉ chỉ huy, lại thêm quân trận duy trì, vậy mà có thể nghiền ép đối phương. Đây chính là chiến trường chỉ huy tầm quan trọng. Vô luận là cấp bậc gì chiến đấu, có được chỉ huy tướng soái cùng không có chỉ huy tướng soái chênh lệch là 10 phần to lớn. Không có chỉ huy tình huống dưới, tất cả mọi người là riêng phần mình hỗn chiến, căn bản là không phát huy ra riêng phần mình toàn bộ thực lực. Nhưng là có chỉ huy đằng sau, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, riêng phần mình đi làm thích hợp nhất chuyện của bọn hắn, dạng này lại phối hợp phía dưới, liền có thể phát huy ra bọn hắn nguyên bản có thể phát huy ra mấy lần thực lực. Sở Vân Phỉ làm chính là loại này, tại khác biệt tình huống dưới để mọi người làm khác biệt sự tình, đem riêng phần mình thực lực phát huy lớn nhất. Tại Hải Dương vô tận bên trong, từng cái bá chủ Hải Dương giờ phút này vẫn tại thương thảo sự tình. Lần này phát sinh ra hỏa kia là Sở gia tiểu gia hỏa, nhìn cuộc chiến đấu kia, thực lực tương đương không tầm thường, cảm giác đã cùng Sở gia mấy vị lao gia hỏa tương đẳng. Vì cái gì liền không thể là mấy tên kia quá phế vật, thế mà bị một cái tiểu gia hỏa như vậy nghiền ép. Titan chi thần cũng không phải một tên phế vật, chiến tích của hắn thế nhưng là rõ như ban ngày. Vô luận như thế nào Sở gia tiểu gia hỏa kia thực lực liền là phi thường cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, chúng ta bây giờ phải đàm luận chính là đằng sau muốn làm sao ứng đối. Còn có thể ứng đối như thế nào, nhiều như vậy kỷ nguyên đi qua, Sở gia lần nào có thể chân chính thống nhất. Vạn sự đều cần chú ý cẩn thận, chúng ta giờ phút này nhất định phải thành lập được liên minh, nếu như Sở gia thật thống nhất đại lục, chúng ta nhất định phải cần ngay đầu tiên thành lập được chiến tuyến, nhất định phải đem đại quân ngăn cản tại Hải Dương bên ngoài. Hừ, chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám tới ta Hải Dương vô tận tác chiến phải không? Vâng, đột nhiên một cái kịch liệt run rẩy tại trong biển sâu phát sinh, cho dù là mấy vị này bá chủ Hải Dương, cũng trong lúc nhất thời có chút ngồi không vững. Bởi vì bọn hắn phát giác được một cỗ dị thường khí tức bá đạo truyền đến. Mấy vị này bá chủ Hải Dương trên mặt lập tức liền xuất hiện một cố vẻ giận dữ. Đến cùng là người gì, cũng dám đến ta Hải Dương vô tận làm càn. Bọn hắn chỗ khối khu vực này là Hải Dương vô tận chỗ sâu nhất, vô số năm qua một mực thật tiết lặng, tuyệt sẽ không phát sinh bất luận cái gì dung chuyển. Cho nên mọi người ở chỗ này đều vô cùng an tâm, giờ phút này đột nhiên phát sinh náo động, tất nhiên là xuất hiện kẻ ngoại lai xâm lấn. Cái này một mảng lớn khu vực bá chủ Hải Dương lập tức đứng dậy, xuất ra riêng phần mình vũ khí liền càng ra biển dương. Chết. Tại vị thứ nhất bá chủ Hải Dương sau khi đi ra, Sở Nguyên Hóa chuẩn bị đã lâu trường kiếm lập tức liền bổ ra ngoài. Một kiếm này cắt ra hư không, phá loạn đại đạo. Vị kia bá chủ Hải Dương ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, thân thể trực tiếp bạo tạc, máu nhuộm Hải Dương. Nhấc lên vạn trượng độ cao con sóng lớn màu đỏ ngòm. Người Sở ra. Sau đó xuất hiện mấy vị bá chủ Hải Dương, khi nhìn đến Sở Nguyên Hóa đằng sau lập tức lộ ra kinh sợ. Ngự trận. Cũng may những đại dương này bá chủ tại lúc đến nơi này đều mang đến riêng phần mình quân đội, trước tiên kịp phản ứng, trực tiếp liền để quân đội hiện thân. Vô số màn sáng bao phủ lại mấy vị này bá chủ Hải Dương, muốn phá vỡ tầng này phòng ngự vô cùng khó khăn. Cũng ở thời điểm này, mấy vị này bá chủ Hải Dương mới đã bình ổn phục tâm tình, nhìn một chút trong hư không những sinh vật kia. Dẫn đầu là Sở ra hai vị lao tổ Sở Nguyên Hóa cùng Sở Nguyên Không, sau đó còn có một đầu to lớn màu đen thần long. Lạc Thanh Uyển quanh thân bao phủ vô tận thánh hỏa, hai chân không dậy, điểm nhẹ hư không, giống như một tôn hỏa diễm nữ thần. Tại bên cạnh nàng còn có mấy vị khác thần hoàng bộ tộc đại đế. Cổ đạo kiếm đế cũng coi như dẫn mấy vị tán nhân đại đế, giờ phút này toàn bộ xuất ra vũ khí, nhìn về phía mấy vị tiêu bá chủ Hải Dương. Thần phục hoặc là chết. Sở Nguyên Không một đôi trong mắt hắc bạch phân minh, không chứa một tia tình cảm. Trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, sát khí tràn ngập. Trong vô thanh vô tức, bá chủ Hải Dương quanh thân những màn sáng kia liền tiêu tán một tầng. Điều này cũng làm cho những đại dương này bá chủ giật nảy mình, sau đó liền muốn thủ hạ đội vàng bổ sung bên trên, mà khác cũng khẩn cấp thông chi chính mình cương vực thủ hạ đến hộ giá. Còn có đang thông chi khu vực khác những cái kia bá chủ Hải Dương tranh thủ thời gian đến, môi hở răng lạnh đạo lý tất cả mọi người hiểu, giờ phút này nhưng phàm là nhận được tin tức bá chủ Hải Dương, toàn bộ đều đang hướng về nơi này chạy đến. Sinh vật biển tranh về tranh, nháo thì nháo, đánh về đánh, nhưng là tại đối mặt đại lục xâm nhập thời điểm, đều là đứng tại mặt trận thống nhất. Trong đó một vị bá chủ Hải Dương đang nghe Sở Nguyên Không lời nói sau lạnh giọng nói ra: "Thần phục." "Làm sao cái thần phục pháp?" Chương 902, đại chiến bắt đầu. Chương 902, đại chiến bắt đầu không sai. Chẳng lẽ lại còn để cho chúng ta những đại dương này sinh vật tuân thủ các ngươi những này trên lục địa sinh vật quy tắc pháp luật phải không? Vô số năm qua đi, chúng ta Hải Dương bộ tộc chưa bao giờ bị các ngươi thu phục, trước kia sẽ không, bây giờ đồng dạng sẽ không. Thần phục là không thể nào, cho dù chúng ta hôm nay đều chết ở chỗ này, cũng không có khả năng thần phục. Mấy vị này bá chủ Hải Dương, ngươi một câu ta một câu liền biểu lộ quan điểm của bọn hắn. Trong mắt bọn hắn, tất cả đại lục sinh vật đều là dị tộc, thậm chí nói là địch nhân. Một lần cuối cùng, thần phục hoặc là chết. Sở Nguyên Không đang nói câu nói này thời điểm, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, trường kiếm trong tay réo vang. Không có khả năng. Các ngươi bằng vào ta hải tộc sinh vật làm miệng ăn, vậy mà vọng tưởng chúng ta thần phục, điều đó không có khả năng. Không sai, càng là tôn quý sinh vật biển, tại trong miệng của các ngươi thì càng đắt đỏ. Sở Nguyên Không lời nhắc lại nói, loại chuyện này tranh luận không có chút ý nghĩa nào. Nhân tộc, yêu tộc, hải tộc, cái này ba cái chủng tộc ở giữa đều là lẫn nhau ăn. Nhân tộc ăn yêu tộc ăn hải tộc, yêu tộc cũng sẽ ăn nhân tộc cùng hải tộc cũng tương tự như vậy. Tại Sở Nguyên Không lập trường đến xem, hắn là chính phái, mà yêu tộc cùng hải tộc tự nhiên là nhân vật phản diện. Nhưng trên thực tế loại chuyện này căn bản là không có cách phân chia, nói cho cùng đều là từ ích lợi của mình xuất phát. Mặt khác bất luận cái gì trái với chính mình lợi ích sinh vật đều là địch nhân của mình, cũng đều là chính mình một phương này cái gọi là nhân vật phản diện. Cho nên không cần tranh luận, cũng không thể tranh luận, tất cả mọi người chỉ đứng tại lập trường của mình đi xem sự tình, vô luận nói như thế nào đều khó có khả năng nói đến cùng một chỗ. Những người khác cũng đều không có để ý hải tộc bá chủ những ngày nói lời, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chính là để hải tộc thần phục, thu phục toàn bộ Hải Dương vô tận cương vực. Về phần đằng sau xử trí như thế nào hải tộc, làm sao chế định chính pháp không có quan hệ gì với bọn họ. Sở Nguyên Không dẫn đầu vung ra một kiếm, trực tiếp vạch phá mấy đạo màn sáng, diệt sát một vị bá chủ Hải Dương. Chết. Một kiếm này triệt để kéo ra chiến đấu mở màn, Thánh Linh Chi Thủy cùng Thánh Linh Chi Phong phối hợp với nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng. Lạc Thanh Uyển khi nhìn đến đằng sau tay trái phát ra một đoàn thánh hỏa, ra chỉ tại cái kia vô tận to lớn trong sóng lớn. Thủy hỏa vốn không tương dung, nhưng là thời khắc này thánh hỏa tại tiếp xúc đến sóng lớn trong nháy mắt, giống như là tiếp xúc đến tuổi khô mở dạng, trực tiếp đem toàn bộ sóng lớn tiêu đốt. Một mảng lớn thiêu đốt lên hỏa diễm sóng lớn xuất hiện, mỗi một lần rơi xuống đều sẽ giết chết vô số sinh vật biển, trong đó tuyệt đại đa số đều là mấy vị này bá chủ Hải Dương mang tới thị vệ. Sau đó Lạc Thanh Uyển quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm cùng bên trong một vị bá chủ Hải Dương chiến đấu. Từ trước tới giờ không đánh cận chiến, chính là lôi kéo, thông qua thánh hỏa từ từ đi đánh, mấy vị khắc thần hoàng cũng là như thế. Về phần hai vị lão tổ thì là vô cùng đơn giản thô bạo. Mỗi một kiếm rơi xuống đều như là khai thiên tích địa bình thường, bá chủ Hải Dương cho dù là tụ tập Hải Dương chi lực cũng khó có thể ngăn cản. Bất quá cũng may mảnh khu vực này là tại Hải Dương vô tận bên trong, những đại dương này bá chủ cũng đều rơi vào biển sâu, không tại Hải Dương vô tận phía trên cùng Sở Nguyên Hóa bọn người chiến đấu. Khi tiến vào Hải Dương đằng sau, những đại dương này bá chủ thực lực lập tức liền được tăng lên cực lớn, thậm chí có thể chống cự lao tổ tiến công. Bất quá cũng không đại dụng. Một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp chém ra, lập tức một vị bá chủ Hải Dương liền bị chém giết tại chỗ, cái này một mảng lớn Hải Dương lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Sau đó liền bị Lạc Thanh Huyền Thánh Hỏa nhóm lửa, tại trong biển sâu dâng lên một mảng lớn hỏa diễm. Tại thần hoàng thánh hỏa trước mặt, nước biển thì tương đương với là tuổi khô, trước thực lực tuyệt đối, thuộc tính khắc chế không đáng giá nhắc tới. Người nào dám can đảm ở ta Hải Dương vô tận làm càn? Đột nhiên gầm lên giận dữ xuất hiện, mọi người thấy phương xa, có vài đầu cự thú, mang theo không gì sánh được cao lớn sóng lớn mà đến. thanh âm như là hồng lôi tại trong hải dương vang lên, khơi dậy mảng lớn gợn sóng. Mỗi một đầu cự thú sau lưng còn có hàng trăm triệu hải dương binh sĩ. Đây đều là hải dương vô tận khu vực khác một chút bá chủ hải dương thực lực cũng sẽ bởi vì bọn hắn chỗ thống trị cương vực khác biệt mà khác biệt. Lạc Thanh Uyển diện sát một đầu bá chủ hải dương đằng sau, nhìn xem phương xa quét sạch sóng lớn mà đến vài đầu cự thú, hơi nhíu lên lông mày. Cho dù cách xa xôi như thế khoảng cách, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia vài đầu bá chủ hải dương thực lực cường đại. Phía trước nhất cái kia vài đầu cự thú sau lưng, mỗi một cái đều đi theo mấy vị, cùng bọn hắn giờ phút này đối mặt bá chủ hải dương thực lực giống nhau bá chủ, rất rõ ràng, phía trước nhất mấy vị là cấp cao nhất mấy vị bá chủ hải dương. Mỗi một cái đều là bán tiên thực lực cấp bậc, lại thêm bây giờ là tại hải dương vô tận trong biển sâu, tại đối phương chiến trường chính, thực lực lại lấy được tăng lên cực lớn. Bọn hắn phương này tại đi vào biển sâu đằng sau liền được nhất định suy yếu, chỉ có thánh linh chi thủy là đạt được tăng phúc, nhưng là cũng không đại dụng. Thánh linh chi thủy thực lực chỉ có thần đế, căn bản là không đối phó được mấy vị kia bán tiên cấp bậc hải dương bá vương. Cho nên bây giờ bọn hắn có thể dựa vào cũng chỉ còn lại có Lạc Thanh Uyển còn có lao tổ Sở ra đám người. Ngang, một tiếng mang theo vô tận uy nghiêm tiếng long ngâm xuất hiện, sau đó tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, một đầu thân thể không gì sánh được trưởng thân ảnh màu đen xuất hiện tại trong hải dương. Muốn chết. Đối diện một đầu có được vô số xúc tu bá chủ hải dương, trực tiếp tại trước mặt dâng lên một cái màn sáng, sau đó xúc tu cũng ngăn cản tại trước mặt. Có thể để ở đây tất cả mọi người khiếp sợ là, Hôn Nguyên Cửu Âm hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp đã đột phá đầu kia bá chủ hải dương phòng ngự. Huyết dịch nhuộm đỏ hải dương, một đầu đỉnh cấp bá chủ hải dương lập tức vẫn lạc tại chỗ. Cái này Lạc Thanh Uyển bọn người ở tại nhìn thấy đằng sau, lập tức đều vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn đều đã nghĩ đến Hôn Nguyên Cửu Âm thực lực rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới vậy mà cường đại như thế. Cho dù là Sở Nguyên Hóa cùng Sở Nguyên Không hai người đều có chút kinh ngạc, sau đó lẫn nhau nhao nhao xuất ra trường kiếm liền xông ra ngoài. Đại chiến tại Hôn Nguyên Cửu Âm sớm xuất thủ phía dưới hết sức căng thẳng. Ngang, Hôn Nguyên Cửu Âm tại săn giết đầu kia bá chủ hải dương đằng sau, lại phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Lần này còn lại những cái kia bá chủ hải dương đang nghe đằng sau, từ nội tâm chỗ sâu đều dâng lên một cỗ ý lạnh như băng. Một đầu bán tiên cấp bậc bá chủ hải dương, tại biển sâu phía dưới, tại bọn hắn trên chiến trường chính, lại bị một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện rồng cho trực tiếp giết sát. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Sở Nguyên Hóa một kiếm vung ra, tại biển sâu phía dưới lập tức xuất hiện một tầng ngăn cách, mảnh này hải dương vô tận bị một kiếm này chém thành hai khúc, ở giữa xuất hiện trống không khu vực không có nước. Giết. Đối phương nếu sẽ không thần phục, Sở Nguyên Không bọn người trực tiếp liền dùng toàn lực. Tương đạo đáng sợ mà khủng bố, tràn đầy vô tận sát khí kiếm quang xuất hiện, chạm phá biển sâu, xẹt qua chân trời. Hừ, các huynh đệ, giết. Trước mặt bá chủ hải dương cũng lạnh giọng quát, phía sau bọn họ mang đến sinh vật biển toàn bộ đều là từng cái khu vực cấp cao nhất cái kia một phần nhỏ. Chương 903, vô địch lao tổ chương 903, vô địch lao tổ bây giờ toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Khoảng chừng hơn 100 triệu số lượng, nhưng trên thực tế tại toàn bộ hải dương vô tận cương vực bên trong, đâu chỉ ngàn vạn ức. Tới chỗ này mỗi một cái sinh vật biển đều là bọn hắn phiến khu vực kia cấp cao nhất. Đây là một trận sinh tử tồn vong chi chiến. Thời khắc này mỗi một cái sinh vật biển sắc mặt đều dị thường băng lãnh, giống như trong biển sâu nhiệt độ. Toàn bộ đều tại gắt gao nhìn xem Lạc Ngấn Tiên Triều những người này. Trong hai mắt đều ẩn chứa đến chết mới thôi sắc khí, đơn giản muốn dung nạp biển sâu, dung khắp cửu tiêu. Trong biển sâu đều bị vô biên vô tận huyết sắc sát lục khí tức chói nhuộm đỏ. Sinh vật biển bố trí xuống từng tòa thiên địa đại trận, gia trì tại tất cả bá chủ hải dương trên thân. Từng người thánh nhân vương, từng người đại thánh, chuẩn đế xuất hiện. Dám giết ta sinh vật biển, các ngươi liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Tại bá chủ hải dương ra lệnh một tiếng, vô số sinh vật biển lập tức phát ra công kích mãnh liệt. Giờ phút này toàn bộ biển sâu đều đang phát sinh kịch liệt run rẩy, vô tận sát thái tại trong biển sâu nở rộ. Kinh khủng sát lục khí tức bao phủ toàn bộ hải dương vô tận, để không biết bao nhiêu sinh vật biển sợ mất mật. Mà hải dương vô tận chuyện xảy ra cũng chấn kinh thiên giới nuốt trong bóng tối những tồn tại cổ lão kia. Sở ra tiểu tử kia khẩu vị vậy mà như thế to lớn, cái thứ nhất liền lấy hải dương vô tận độc thủ, cũng không biết là vô tri hay là không sợ. Hải dương vô tận bên trong ẩn chứa tồn tại cổ lão, thế nhưng là rất nhiều à, lần này ta nhìn ngươi sở ra như thế nào. Vậy mà cầm vô tận biển sâu khai đao, ha ha, nút trong bóng tối những tồn tại cổ lão này không có một cái nào xem trọng Sở Hạ, thậm chí có một ít đã nghĩ kỹ bỏ đá xuống giếng. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú hải dương vô tận chiến tranh, chỉ cần Sở Hạ một phương này có bất kỳ rơi vào biến mất dấu hiệu, bọn hắn đều sẽ lập tức xuất thủ. Bởi vì bọn hắn đều biết, nếu như Sở Hà thật cầm xuống, Hải Dương vô tận kế tiếp khai đao chính là bọn họ. Đến lúc đó bọn hắn hoặc là túi đầu xương thần, hoặc là chết. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cũng cùng sinh vật biển đứng ở trên cùng một chiến tuyến. Titan chi thần dẫn theo Titan bộ tộc, còn có Thiên Nhãn Thánh Địa dẫn đầu Thiên Nhãn bộ tộc, Bạch Hổ bộ tộc cũng tương tự đều cùng một chỗ. Ngồi đến một chỗ cổ lão cấm địa, đều là Thiên Nhãn Thánh Đế quan sát nguy hiểm chỗ, sau đó Titan chi thần trực tiếp dẫn theo vô số Titan, mạnh mẽ đâm tới, phá hư toàn bộ cấm địa. Giờ phút này Titan chi thần vung lấy hắn cặp kia quả đấm to lớn tại hắc ám trong cấm địa bốn chỗ tác động, bên cạnh hắn những cái kia Titan cũng là như thế. Bất quá trong chốc lát toàn bộ cấm địa liền đã không còn hoàn hảo công trình, đại trận cũng toàn bộ đều bị cường hành Titan bộ tộc toàn bộ phá hư. Titan chi thần, đáng chết. Ngủ say địa phương bị Titan chi thần xứ hỏng, hoàn cảnh bên trong tồn tại cổ lão, lập tức không nhịn nổi. Thần phục hoặc là chết. Bạch Hổ đại đế sống ngủ ở trong hư không, nhìn xem xuất hiện tồn tại cổ lão lạnh giọng nói ra. Chết. Tồn tại cổ lão nhìn Bạch Hổ đại đế một chút, sau đó quanh thân tụ tập được vô số sát khí. Đông Còn chưa kịp phát động công kích, tồn tại cổ lão lập tức liền bị Titan chi thần một truy nện xuống đất. "Để cho ngươi trang." Thanh âm hùng hậu vang lên, Titan chi thần dẫn theo đông đảo Titan, đối với tồn tại cổ lão kia chính là một trận quyền đấm cứ đá. Thiên Nhãn Thánh Đế con mắt kia cũng đang phát tán ra quang mang, vừa mới chính là bởi vì hắn dẫn đầu công kích mới khiến cho Titan thần năng đã thủ. "Cho con để cho ta tới." Bạch Hổ đại đế quát, Titan chi thần nghe được đằng sau tới cuối cùng một quyền, sau đó trực tiếp nhảy ra. Một đạo bạch quang lấp lóe, tồn tại cổ lão thân thể lập tức bị Bạch Hổ đại đế xé rách. "Phế vật, nói nhiều lời như vậy, ngươi không chết kẻ nào chết." Trạm tiếp theo. Giờ phút này toàn bộ Hải Dương Vô Tận đều lâm vào kịch liệt cuồng bạo bên trong. Khắp nơi đều nhấc lên thao thiên cự lãng, đồng thời tại Hải Dương Vô Tận trên không còn ra hiện vô tận lôi vân. To lớn thần lôi màu tím thỉnh thoảng rơi xuống, giống như hạt mưa dày đặc. Nếu là Sở gia vẫn lạc mấy vị lão tổ, ta muốn trên đại lục, liền không người dám can đảm miệt thị ta sinh bất biến. Một vị đỉnh cấp bá chủ Hải Dương nhìn xem Sở Nguyên Hóa lạnh lùng nói, sau đó tụ tập được quanh thân linh khí. Một đôi tròng mắt lóe ra điên cuồng cảm xúc. Ha ha. Sở Nguyên Hóa nghe được đằng sau ánh mắt lãnh đạm, hoàn toàn không thèm để ý trường kiếm trong tay lại bắt đầu hơi run rẩy. Vô tận kiếm quang từ trong đó hiện lên, chỉ là trong nháy mắt liền diện sát vô số sinh vật biển. Huyết sát nhuộm đỏ biển sâu, cả tòa biển sâu cũng tại lúc này bị một phân thành hai, vô luận là đại đế hoặc là chuẩn đế đại thánh, toàn bộ đều chết tại trong một chiêu này. Tiên địa ba chủ Hải Dương tại cảm nhận được cỗ này cực kỳ nồng hậu dày đặc sát khí đằng sau, sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng là Sở Nguyên Hóa căn bản cũng không cho nó phản kháng thời gian. Vô tận huyết hải mãnh liệt, kiếm quang tàn phá bừa bãi, sau đó hóa phức tạp thành đơn giản, một kiếm chém ra, huyết khí đương theo lấy kiếm quang. Bá chủ Hải Dương sắc mặt lập tức trở nên dị thường tái nhợt, căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn cực kỳ nồng hậu dày đặc huyết vụ. Oen. Giờ phút này trong bầu trời hạ xuống một đạo thần lôi, nhấc lên thao thiên cự lãng, thiêu đốt hừng hực liên hỏa, trong đó còn mang theo vô tận huyết sắc. Ngang. Hỗn Nguyên Cửu Âm một tiếng long hống, ở đây tất cả sinh vật biển, thân thể lập tức đông nhiên ngay tại chỗ. Lạc Thanh Huyền tại phát hiện đằng sau, tu tập thể nội hơn 9 thành thánh hỏa, hướng phía đối diện một cái bá chủ Hải Dương ném đi. Oen. Kinh thiên bạo tạc tại trong biển sâu xuất hiện, liên đối ba chủ Hải Dương ở bên trong, còn có vô số sinh vật biển cùng một chỗ, lập tức bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, cuối cùng vẫn diệt tại trong biển sâu hóa thành một đoàn huyết thủy. Cái này, bất quá thời gian mấy hơi thở, toàn bộ sinh vật biển đại quân liền đã tiêu tán, ba chủ Hải Dương cũng chết đi hơn phân nửa. Còn lại mấy vị kia bá chủ Hải Dương, giờ phút này run run rẩy rẩy nhìn xem trước mặt lao tổ Sở gia. Bọn chúng nội tâm khó có thể tưởng tượng những người này đến cùng đều là thực lực gì. Đầu kia không biết từ nơi nào xuất hiện màu đen thần long đi lên liền diệt sát bọn hắn một vị đỉnh cấp bá chủ, ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Bây giờ trước mặt hai vị này lão tổ Sở gia, càng là giống như theo như đồn đại đồng dạng vô địch. Ở thiên giới tất cả tư liệu lịch sử bên trong ghi chép, lão tổ Sở gia chẳng khác nào vô địch, lão tổ Sở gia cũng chưa từng có chết ở thiên giới vạn tộc trong tay, vô luận là ai đều không có săn giết qua lão tổ Sở gia. Nguyên bản những đại dương này bá chủ còn tưởng rằng những cái kia đều là giả, cũng chỉ là Sở gia chỗ tuyên truyền đi ra giả tượng. Thế nhưng là giờ khắc này ở nhìn xem trước mặt hai vị này, cầm trong tay một kiếm, thật đơn giản liền đem bọn chúng sinh vật biển đặt chân gốc rễ toàn bộ diệt sát. Đầu óc lập tức liền trở nên dị thường thanh tỉnh. Trường kiếm lần nữa huy động, Sở Nguyên không có bất kỳ cái gì nói chuyện ý tứ. Một đạo ánh kiếm màu trắng tại trong biển sâu xuất hiện, thời khắc này biển sâu đã mất đi chói lọi nhiều màu nhan sắc, toàn bộ đều bị lửa nóng hừng hực cùng huyết sắc bao phủ. Đạo kiếm quang này tại trong biển sâu dị thường chói lọi, cũng dị thường dễ thấy. Chương 904, Hải Dương Vô Tận Uy Thuận. Chương 904, Hải Dương Vô Tận Uy Thuận. Trước mặt mấy vị này bá chủ Hải Dương, khi nhìn đến đạo kiếm quang này đằng sau sắc mặt biến đổi lớn. Lão tổ Sở gia mỗi một lần huy kiếm đều mang ý nghĩa bọn hắn phương này sẽ có một vị tồn tại đỉnh cấp tử vong. Lần này huy kiếm không chừng lại là bọn chúng trong đó kẻ nào chết. Toàn bộ Hải Dương Vô Tận đã mất đi bình tĩnh của ngày xưa, lôi vân bao phủ Hải Dương, trong biển sâu tất cả sinh vật giờ phút này đều đang run rẩy. Một kiếm này ẩn chứa sát khí kinh khủng, phản phất muốn đem bọn hắn tất cả mọi người chém giết tại chỗ bình thường. Cổ đạo kiếm đế, Lạc Thanh Huyền bọn người giờ phút này đều ngừng công kích, đem lực chú ý đặt ở lão tổ Sở gia trên thân. Kiếm quang rơi xuống, trước mặt những đại dương này bá chủ lập tức tiêu tán không còn. Trong biển sâu huyết sắc cũng càng thêm nồng nặc một phần, phía trên đại dương lôi vân cũng càng thêm cuồng bạo. Tại vung ra một kiếm đằng sau, Sở Nguyên không liền lâm vào bình tĩnh, Sở Nguyên hóa mỉm cười, sau đó rút kiếm, ánh kiếm màu xanh xuất hiện tại huyết sắc trong biển sâu. Kiếm quang rơi xuống, ba chủ Hải Dương số lượng mất đi một cái. Trong biển sâu huyết sắc cũng tại lúc này nồng nặc một phần, lôi vân càng thêm cuồng bạo. Thu kiếm vào vỏ, Sở Nguyên không làm ra rút kiếm tư thái, kiếm quang màu trắng xuất hiện, giờ khắc này, trước mặt mấy vị này bá chủ Hải Dương, lập tức rốt cuộc không nhịn nổi. Ta thân phục. Loại này trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, thậm chí ngay cả động cũng không động được tình huống, để bọn hắn bản thân liền dị thường sợ hãi. Có được Hỗn Nguyên Cửu Âm tồn tại, bọn chúng căn bản là không có cách hành động, chỉ có thể bị động chờ đợi tử vong. Nếu là trực tiếp chết còn chưa tính, nhưng là Sở Nguyên không cùng Sở Nguyên hóa hai người, hoàn toàn không có ý tứ kia. Chính là coi bọn họ là thành xuất sinh một dạng từng bước giết. Loại này chờ đợi tử vong đến trước đứng không thời kỳ so tử vong đến đều càng thêm làm cho người sợ sệt. Sớm dạng này không phải tốt, lãng phí thời gian. Giao ra mệnh hồn. Nghe được mấy vị này bá chủ Hải Dương lời nói sau, Sở Nguyên Hóa cùng Sở Nguyên Không trên khuôn mặt lập tức lại lộ ra dáng tươi cười. Trên thực tế bọn hắn tới chỗ này mục đích cũng không hoàn toàn là vì giết, căn bản nhất mục đích vẫn là vì nắm giữ toàn bộ Hải Dương Vô Tận. Dù sao tại cái này Hải Dương Vô Tận bên trong cũng ẩn chứa dị thường tài nguyên phong phú, tại trong biển sâu có được đến mãi không hết các loại quáng hiếm thấy thạch. Đối với sinh vật biển khắp nơi có thể thấy được những rác rưởi kia, cầm tới trên đại lục chính là tuyệt thế chí bảo, đồng dạng trên đại lục một thứ gì đó cầm tới trong hải dương, đối với sinh vật biển cũng tuyệt thế chí bảo. Nhưng là tại Dĩ Vãng, đại lục cùng hải dương ở giữa căn bản cũng không có bất kỳ mậu dịch băng lai, có cũng đều là trong âm thầm tổ chức dân gian. Loại này mậu dịch mang tới lợi ích dị thường khổng lồ, nhưng tương tự cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu là hiện tại thật đem ở đây tất cả bá chủ hải dương toàn bộ giết, như vậy đối với Sở Hà tương lai nắm giữ hải dương vô tận cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Dù sao hải dương vô tận không có người phát ngôn, không có đỉnh cấp chiến lược đi lãnh đạo những cái kia sinh vật biển, Sở Hà không có khả năng từ đại lục điều động cao thủ đi hải dương vô tận thống trị. Tại mấy vị này bá chủ hải dương đem mệnh hồn giao ra đằng sau, tất cả mọi người cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Hôn Nguyên Cửu Âm cũng ngay đầu tiên đem tình huống hồi báo cho Sở Hà. Bồi tiếp chúng nữ nhàn nhã phơi nắng Sở Hà, khi lấy được Hôn Nguyên Cửu Âm gửi tới tin tức đằng sau, mỉm cười. Hải dương vô tận đã bị cầm xuống, nhưng là trong đó không chừng còn ẩn giấu đi cái gì cổ lão sinh vật. Đem những tồn tại cổ lão kia từng cái tìm ra, vẫn là câu nói kia, thần phục hoặc là chết. Khi lấy được Sở Hà nhiệm vụ đằng sau, Hôn Nguyên Cửu Âm liền hồi báo cho Sở Nguyên Hóa bọn người. Hải dương vô tận phạm vi quá mức bao la, những sinh vật này không dễ tìm. Ngang. Hôn Nguyên Cửu Âm phát ra một tiếng long hống, Sở Nguyên không đang nghe đằng sau nhãn tỉnh sáng lên. Chúng ta tìm không thấy ra hỏa này có thể a, đi thôi. Tại Hôn Nguyên Cửu Âm mang theo mọi người đi tìm hải dương vô tận bên trong ẩn giấu cổ lão sinh vật thời điểm, thiên giới vạn tộc chú ý hải dương vô tận những cái kia tồn tại, lập tức đều vô cùng chấn kinh. Cái này sao có thể? Bọn gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Những cái kia sinh vật biển đều là phế vật sao? Giờ phút này chút tồn tại cổ lão khi nhìn đến sinh vật biển kết cục đằng sau, lập tức đều vô cùng sợ hãi. Hải dương vô tận đã bị diệt, như vậy bước kế tiếp là ai đã rất rõ ràng. Mà Sở Hà khi lấy được những tin tức kia đằng sau, lập tức sẽ để cho thủ hạ cho ban bố ra ngoài. Loại này tin chiến thắng nhất định phải làm cho cả thiên giới sinh vật đều biết. Bao quát Titan chi thần mỗi diệt đi một cái cấm địa, Sở Hà cũng sẽ đem tin tức công bố ra ngoài. Đây là tuyên dương hắn thực lực cơ hội thật tốt, che che lấp lấp tính là gì chuyện. Ngoa tạo, Hải Dương vô tận đã thành chúng ta cương vực. Sở ra đây cũng quá manh liệt đi. Hiệu suất này đơn giản không gì sánh kịp. Còn Sở ra, hiện tại là Sở đế. Đúng đúng đúng, Sở đế bị vũ. Còn có một số thương nhân khi nhìn đến tin tức này đằng sau, con mắt cũng đều sáng lên. Hải Dương vô tận bị thu phục, vậy sau này có thể hay không mở thương lộ? Đây là một cái đại tài phú, nhất định phải sớm làm kế hoạch. Vậy mà lại tiêu diệt một cái cấm địa, ai chuẩn bị cùng ta cùng đi xem nhìn? Phu quân, ta chứng đạo xưng đế. Sở Hà đang nằm tại đấu ngữ vi trên đùi, thong dong tự tại ăn linh quả, phơi nắng. Đột nhiên liền nhận được Sở Vân Phỉ gửi tới tin tức, đang nhìn song sau bịch một cái an vị. Đều thành đế quân, còn như thế chân tay long nóng. Lạc Tiêu Nguyệt nói Sở Hà một chút, sau đó liền nghe đến Sở Hà vừa cười vừa nói. Đế quân thì như thế nào, cuộc sống này tư thái khẳng định là thế nào dễ chịu làm sao tới, không nói cái này, vừa mới Vân Phỉ cho ta phát tới tin tức, nói nàng xưng đế. Nhanh như vậy. Đang nghe Sở Hà câu nói này sau, Lạc Tiêu Nguyệt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tần Lam càng là buông xuống ở trong tay đồ ăn nhanh chóng chạy tới. Vân Phỉ tỷ xưng đế. A, Vân Phỉ tỷ tỷ muốn biến thành chiến tranh nữ thần sao? Cái kia Vân Phỉ tỷ chẳng phải là sáng tạo ra thiên giới lịch sử, trở thành thiên giới trong lịch sử cái thứ nhất chiến tranh nữ thần. Ân, sắp được xưng đế. Trước đó Sở Hà liền hao tốn rất nhiều thiên mệnh giá trị tại Sở Vân Phỉ trên thân, để Sở Vân Phỉ lĩnh ngộ càng thêm nhẹ nhõm, mà lại hiệu quả và lợi ích cũng càng thêm to lớn. Lại thêm bây giờ đều là cao cấp như vậy chiến tranh, mà lại Sở Vân Phỉ bản thân cơ sở liền phi thường kiên cố, bây giờ có thể xưng đế, cũng không phải cỡ nào kinh ngạc sự tình. Nhìn các ngươi cái này kinh ngạc bộ dáng, Vân Phỉ xưng đế thật kỳ quái sao? Nôn nôn nóng nóng, tuyệt không thận trọng. Sở Hà nói liền tự nhiên nằm ở đấu ngữ vi trên đùi. Ấy, phu quân, ngươi làm sao có ý tứ nói? Cũng không nhìn một chút chính ngươi vừa mới cái dạng kia, như cái giống như con khỉ, đột nhiên nhảy dựng lên. Tần Lam một cái phản bác, nghe được những người khác lời nói sau Sở Hà chừng nàng một chút. Tiểu Lam Lam, ngươi vừa mới nói cái gì? Tần Lam lập tức liền ôm Lạc Lạc tranh thủ thời gian nhảy đến một bên khác, đầu chậm rãi quay lại nhìn thấy Sở Hà còn tại nhìn thấy chính mình đằng sau nhanh chóng liền vòng vo đi qua. Chương 905, diệt sát tất cả nhân vật chính, thiên đạo khí vận. Chương 905, diệt sát tất cả nhân vật chính, thiên đạo khí vận. Vân Phỉ tại xương đế đằng sau cũng không có ý định trở về, vẫn là có ý định tiếp tục diệt sát những cấm địa kia. Ân, nàng ưa thích liền đi đi. Bây giờ Sở Vân Phỉ đã xương đế, vấn đề an toàn tự nhiên là không cần quá nhiều lo lắng. Đột nhiên, trong đầu vang lên một thanh âm. Đốt, chúc mừng chủ nhân diện sát thiên giới tất cả nhân vật chính. Đốt, ban thưởng chủ nhân thiên đạo khí vận. Sau khi nói xong liền không có, nghe đến đó đằng sau, Sở Hà lập tức cũng có chút nghi ngờ. Hệ thống ngươi giải thích cho ta giải thích, đây là ý gì? Ngươi xem xét đến thiên giới không có bất kỳ cái gì nhân vật chính lưu lại. Còn có cái này thiên đạo khí vận, ta đem toàn bộ thiên giới nhân vật chính đều tiêu diệt, ngươi liền cho một cái thứ này. Đến cùng có chỗ lợi gì? Đốt, trải qua hệ thống thăm dò, thiên giới xác thực không có bất kỳ cái gì nhân vật chính lưu lại. Ân, vậy ngươi giải thích cho ta một chút cái này thiên đạo khí vận có tác dụng gì? Đốt, có thể thay thế thiên đạo ý chí. Cứ như vậy ngắn gọn một câu, lại làm cho Sở Hà dị thường hưng phấn. Hắn nhớ kỹ trước đó lúc ở hạ giới thu được viễn cổ thế giới 100% trưởng công quyền. Sau đó trực tiếp liền đem hạ giới thiên đạo ý chí cho tước đoạt. Bây giờ chính mình có được thiên đạo khí vận, vậy mà có thể thay thế thiên đạo ý chí. Mặc dù không có hạ giới như vậy không hợp thói thường, nhưng là đối với hiện tại Sở Hà tới nói, cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, có thể bắt đầu. Sở Hà trong mắt tinh quang lấp lóe, đợi lâu như vậy, chính là chờ đợi giờ khắc này. Diễn sát thiên giới tất cả yêu ma, cho thủ hạ cùng kỳ tiểu hắc bọn người ban bố tin tức, bây giờ yêu ma đã quy thuận Sở Hà. Nhưng là ngoại giới những sinh vật kia cũng không biết, Sở Hà ở trong quá trình này cũng một mực tại diễn kịch. Thủ hạ vẫn luôn có người ở thiên giới săn giết những yêu ma kia, mỗi một lần săn giết đằng sau, yêu ma đều sẽ biến mất, nhưng trên thực tế cũng không có thật tử vong. Hiện tại thiên giới tất cả nhân vật chính đều đã chết, yêu ma những tác dụng này cũng sẽ không có. Bây giờ cũng là thời điểm khiến cái này yêu ma toàn bộ biến mất, về phần là thật tử vong hay là biến mất, cái này đằng sau suy nghĩ thêm. Dù sao từ giờ trở đi, yêu ma không có khả năng lại xuất hiện tại đại chúng trước mặt, cho nên Sở Hà liền để yêu ma cùng hắn thủ hạ lần nữa diễn một tuần kịch, bất quá càng thêm giống như thật. Lao tổ, có thể bắt đầu. Hạ xuống đế thành. Hạ xuống đế thành. Sở Hà cho tất cả ở bên ngoài sinh vật toàn bộ đều phát tin tức. Mọi người tại thu đến Sở Hà tin tức đằng sau, lập tức đều có động tác. Từ trên trời giới bốn phương tám hướng hướng Lạc Đế thành chạy đến, đồng thời Sở Hà cũng đem hắn chuẩn bị thành lập Bất Hủ Thánh Đỉnh tin tức tán phát ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên giới đều sôi trào. Sở gia rốt cục muốn xưng đế sao? Thu Mặc Sát, nhanh lên bắt đầu đi. Nhìn trên tin tức nói, Sở Nôn lần này thành lập Thánh Đỉnh vẫn như cũng là toàn bộ thiên giới phát ra. Vô địch. Giờ khắc này ở Hải Dương Vô Tận, Tôn Ngộ Không vừa mới xuất hiện, đã điều tra một đợt đằng sau, phát hiện chiến đấu giống như đã kết thúc. Mang theo cây gậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào. Sau đó liền nhận được Sở Hà tin tức, đem cây gậy nhét vào lô thai đằng sau, Đàng Vân Giá Vũ liền hướng phía Lạc Đế thành chạy đến. Titan chi thần một cái búa đem một cái cấm địa phá hư đằng sau, cũng nhận được Sở Hà tin tức, sau đó liền cùng trời mắt Thánh Đế còn có Bạch Hồ Đại Đế cùng một chỗ chạy trở về. Ở trên đường thời điểm thuận tay đuổi bắt mấy cái yêu ma, đưa tới mảng lớn sinh vật gieo họ. Mọi người đang đuổi con đường quay về bên trong, đều sẽ dựa theo Sở Hà phân phó diệt sát dọc theo đường yêu ma. Chạy trở về đằng sau, yêu ma cũng liền biến mất không sai biệt lắm, cái này khiến thiên giới vạn tộc sinh vật cảm xúc càng thêm tăng bọn. Sở Vân Phỉ giờ phút này sừng sững ở trong hư không, quanh thân quanh quẩn lấy bá khí khí tức. Lạc Hoàng người mặc một thân màu vàng váy chiến nương theo tả hữu, sau lưng thì là đi theo đến hàng vạn mà tính đại quân. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền muốn bắt đầu, ngươi nói Sở Hà đều chuẩn bị xong chưa? Hay là trước đó nói như vậy, phu quân đang làm sự tình trước đó liền đã làm xong tất cả chuẩn bị. Vậy chúng ta về sau có phải hay không đều là đế hậu? Đối với Sở Vân Phỉ gật đầu cười, Lạc Hoàng nghe được đằng sau thở dài một hơi. Thế nào? Sở Vân Phỉ nhìn thấy đằng sau có chút nghi ngờ hỏi. Ai, tại ta vừa mới lúc xuất thế, còn muốn đánh bại Sở Hà, chứng minh sự cường đại của ta, không nghĩ tới vậy mà trời đất xui khiến biến thành một cục diện như vậy. Vậy ngươi hối hận đánh cái kia cơ sao? Sở Vân Phỉ sớm đã biết, tại cổ đế trong bí cảnh phát sinh những chuyện kia. Lạc Hoàng nghe được đằng sau lắc đầu. Hắn đáng giá. Tại hết thảy công việc đều sau khi chuẩn bị xong, Sở Hà ngay tại phía sau chuẩn bị quần áo. Mặc trên người một kiện long bào màu đen, Sở Hà biểu lộ nghiêm túc, chung quanh thì là chúng nữ đang quay đập chuẩn bị để ý lấy quần áo. Sở Vân Phỉ đem Sở Hà đai lưng dọn xong, Tần Lam đem phía sau lưng đập vương bước, Vạn Linh mà cho Sở Hà đeo lên cái mũ. Lạc Đế thành hai bên đường phố đã đứng đầy người, nhưng là trên đường phố lại sạch sẽ, dị thường vương bước, không có một tia tạp vật. Tại hôm qua mọi người biết Sở Hà muốn vào hôm nay chính thức thành lập Bất Hủ Thịnh Hành đằng sau, liền đem cả tòa rơi xuống đất thành từ trên xuống dưới đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Dừng lại tại trên đường phố các loại quán nhỏ cũng toàn bộ cũng không có. Từng nhà đều tại ngoài cửa sổ phủ lên thêu lên chữ Sở cờ xí màu đen, giờ khắc này ở trong gió tùy ý tung bay. Lên sớm đám người đứng tại hai bên đường phố, còn có một số thông minh thì là thật sớm ngồi tại trong tử quán, mặt khác có một ít mọi người đứng ở trong nhà mở cửa sổ ra cũng có thể nhìn thấy phía dưới chẳng cảnh. Tại đế cung bên ngoài, thật sớm đã đứng thẳng thiên giới vạn tộc tộc trưởng. Bao quát Sở ra mấy vị lão tổ ở bên trong, còn có thần hoàng chi chủ, vạn Phật đại đế, hồng nho đại đế chờ chút. Lạc Đế thành ngoài thành thì là trải rộng thiên giới vạn tộc sinh vật, bốn cái cửa thành thì là có được vô số quái vật khổng lồ. Titan bộ tộc đại gia hỏa, ngoài cửa thành trên không còn phi hành thần long còn có cự côn chờ chút. Hải Dương bộ tộc mấy vị bá chủ cũng xuất hiện. Cơ hồ toàn bộ thiên giới tại ngoài sáng có danh thanh sinh vật, toàn bộ đều đến nơi này. Tất cả sinh vật đều đang đợi lấy một người, ánh mắt của mọi người đều đặt ở Lạc Đế thành đế cung phía trên. Ở nơi đó có một cái duy nhất tại Lạc Đế thành trên không phi hành sinh vật, Hỗn Nguyên Cửu Âm. Thời khắc này Hỗn Nguyên Cửu Âm thân thể vạn trượng lớn nhỏ, quanh thân quanh quẩn lấy trận trận kim quang, chói lọi không gì sánh được. Ở tại trên lưng còn đứng sừng sững lấy một mặt to lớn cờ xí màu đen, phía trên chữ Sở theo nó bay động ở trong hư không tùy ý tung bay. Trên quảng trường trung ương, trưng bày 9 cái to lớn chống đồng, Titan cùng những sinh vật khác đang dùng lực đánh, phát ra vang vọng đất trời rung động thanh âm. Đông 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 do trời giới vạn tộc tạo thành quân đội tại trên đường phố bắt đầu lưu động, từ 8 cái phương vị đều nhịp hướng đi đế cung vị trí. Chương 906, đế tôn bạn cổ chương 906, đế tôn bạn cổ những binh lính này đều là vạn tộc tinh nhuệ, giờ phút này đại biểu cho riêng phần mình chủng tộc tham dự trận này lưu động. Tham dự lưu động binh sĩ số lượng cũng không nhiều, nhưng đều là mỗi một cái chủng tộc tinh nhuệ. Và anh, chân trời truyền đến một trận đung đưa kịch liệt. Đám người phát giác được đằng sau không tự chủ được liền nhìn sang. Chỉ gặp tại Lạc Đế thành bên ngoài bốn phía, đột nhiên từ trên 9 tầng trời rơi xuống từng cây thông thiên thần trụ. Những này nối liền trời đất thần trụ chống lên một tòa nguy nga đế cung, ở chân trời kia phía trên, mây mù lượn lờ chỗ, tản mát ra một vòng kim quang. Sở Hà đứng ở trên đài cao, thiên giới vạn tộc sinh vật khi nhìn đến Sở Hà thân ảnh trong nháy mắt, lập tức đều quỳ rạp xuống đất. Đế quân vạn cổ. Đều nhịp thanh âm từ thiên giới vang lên, giờ phút này vô luận là ở thiên giới khu vực nào, chỗ nào, toàn bộ đều vang lên cái này đều nhịp thanh âm. Sở Hà khẽ gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn về phía trong hư không từng tòa tiên điện. Ngang, ngao du trên 9 tầng trời hôn nguyên cửu âm, một tiếng cao tiếng giống. Tại vô số người nhìn soi mói, xa hoa nhất, nhất là bá khí đế cung xuất hiện. Một đầu tản ra vô tận thần quang kim sắc đại đạo xuất hiện tại Sở Hà trước mặt. Cung nên đế quân. Từng cây thông thiên thần trụ đứng vững tại bốn phía, chống lên từng tòa nguy nga thiên cung. Mà tại cái này chúng tinh phùng nguyệt trong đó, tại cái này trên cùng, có được một tòa thánh đế dựa. Bây giờ, Sở Hà đã là toàn bộ thiên giới danh xứng với thực tôn quý nhất nhân vật. Từ viễn cổ thời đại, viễn cổ tiên triều sụp đổ đằng sau, liền không có người nào có thể làm đến như vậy. Sở Hà người mặc màu đen kim long bảo, đầu đội chấn thiên quan, dậm chân đi hướng trước mặt kim sắc đại đạo. Ở sau lưng nó, Lạc Tiêu Nguyệt, Sở Vân Phi bọn người đi sát đằng sau. Kim sắc đại đạo hai bên, đứng sừng sững lấy vô số người mặc màu vàng thánh giáp tướng sĩ. Mỗi người tu vi đều đạt đến dọa người chuẩn đế. Tại đại đạo trên cùng, mấy vị lao tổ đứng ở hai bên, còn có thiên giới vạn tộc một chút tộc trưởng cấp bậc sinh vật. Trên bầu trời, hôn nguyên cửu âm tại trong biển mây bốc lên, long hống thanh âm, chấn thiên động địa, vang vọng cửu tiêu. Phía dưới trong hoàng cung, tản mát ra vô tận thánh quang màu vàng. Cái này bôi thánh quang từ nở rộ mới bắt đầu, liền hướng bốn phía bao phủ tới, theo Sở Hà leo lên, nhanh chóng tuôn hướng toàn bộ thiên giới. Lạc Đế thành chỉ ở ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian liền bị thánh quang màu vàng hoàn toàn bao phủ. Tại Lạc Đế thành xung quanh tất cả sinh vật, tại bị kim quang chiếu rọi sát na cũng cảm giác được một cô ý chí giáng lâm. Tất cả đều vui lòng phục tùng nhìn xem cái kia đạo bá khí uy vũ màu đen vàng thân ảnh. Sở Hà thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, đạo thân ảnh này có chút hư ảo, nhưng cũng cực kỳ chân thực. Giờ phút này thiên giới tất cả sinh vật đều tại thông qua khác biệt phương thức quan sát tình huống nơi này. Tại hành tẩu trong quá trình, Sở Hà bình thản thanh âm cũng truyền khắp toàn bộ thiên giới. Chấm thống bản tộc, thiên hạ quý nhất. Đúc Sở Đỉnh, lấy trấn bạn cổ long mạch. Nay chấm, chiếu lệnh thiên hạ, mệnh thiên hạ và tộc, từ ngày này trở đi, lấy đế làm tên, lấy tôn làm hảo, phụ ta là đế tôn. Giờ phút này, chấm là trời giới chi chủ. Thanh âm bình thản lại ẩn chứa không thể nghi ngờ bá khí, vang vọng ở thiên giới vạn tộc mỗi một cái sinh vật trong lỗ tai. Tại nội tâm chấn động, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Tấu vang sở đấu, nhóm lửa sở hỏa. Tại Sở Hà nói xong mấy hơi thở đằng sau, một đạo to rõ thanh âm tự Lạc Đế thành vang lên. Sau đó cả tòa Lạc Đế thành liền vang lên trang nghiêm túc mục, tràn ngập bá khí âm nhạc. Đây là do trời giới vạn tộc sinh vật cộng đồng diễn tấu âm nhạc. Trong đó có Titan cự thú diễn tấu bá khí 10 phần trọng lớn, cũng có xinh đẹp vũ mị cửu vĩ đàn tấu cầm sắt, ống sáo, sáo ngắn, tiếng chuông, tiếng trống, đủ loại nhạc khí xen lẫn cùng một chỗ, trong đó còn có hồng nho phun ra tuyệt thế bài thơ, càng có thánh Phật gõ vang mõ từng tiếng. Biển sâu cổ thú cũng thi triển bọn chúng đặc biệt giọng hát, xa xăm chuyển sướng. Và anh, tại Lạc Đế thành trên quảng trường trung ương, giấy lên một cái cả thế gian đều chú ý thịnh thế đại hỏa. Tại cùng một thời gian này, thiên giới tất cả trong cổ thành đều tại bị từ Lạc Đế thành kim quang bao phủ đồng thời giấy lên từng tòa đại hỏa. Tác động đến toàn bộ thiên giới thịnh sự cũng không ảnh hưởng Sở Hà bộ pháp. Sở Hà vẫn tại lấy một loại phi thường nhẹ nhàng tốc độ từ từ leo lên lấy. Trên trời cao có cựu sắc thần quang vương bãi xuống, hiện lên ở Sở Hà quanh thân. Tại đại hỏa giấy lên đồng thời, thiên giới vạn tộc sinh vật mi tâm chỗ cũng hiện ra đủ loại màu sắc hình dạng ánh sao lấp lánh. Sau đó không hẹn mà cùng hiện đến không trung, tạo thành từng đầu tinh hà đại đạo, phồn hoa lại sáng lạn. Ẩn chứa vạn tộc sinh vật tín niệm cùng thần phục, những năng lượng này toàn bộ đều rơi vào Sở Hà trên thân. Giờ khắc này Sở Hà cảm thấy một cỗ cực điểm ấm áp chi ý thật giống như triệt để khống chế toàn bộ thiên giới bình thường. Mỗi một cái tinh điểm đều đại biểu cho thiên giới một cái sinh vật. Giờ phút này bốn phương tám hướng có được 9 đầu tinh quang đại đạo, mỗi một đầu tinh quang đại đạo bên trên tinh điểm đều vô số kể. Bao phủ toàn bộ thiên giới, Lạc Đế thành phía trên thậm chí đều biến thành một mảnh tinh không. Không có ai biết thiên giới đến tột cùng có bao nhiêu sinh mệnh, giờ khắc này ở hư ảo số lượng biến thành sự thật đằng sau, mọi người mới cảm nhận được cô này rung động. Tắm rửa tại dưới ánh sao, Sở Hà cảm giác được thân thể của mình càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm tự do. Một luồng khí tức thần bí bao phủ hắn, không ngừng chạy tới trong cơ thể hắn. Sở Hà buông ra chính mình bình chướng, còn có mệnh hồn, thiên giới vạn tộc tín ngưỡng cùng khí vận chi lực chồng chất lên nhau, hóa thành là tinh thuần nhất, chân quý nhất năng lượng, như suối nhập giang hải bình thường dung nhập vào Sở Hà trong thân thể. Giang giác một đạo phảng phất là hạt giống phá đất mà lên thanh âm vang lên. Sở Hà trong thân thể, ở đây trong nháy mắt liền bắn ra vô tận sinh cơ cùng sức sống. Thông qua nội thị Sở Hà phát hiện cái này đúng là một mực ở tại trong thân thể của hắn không có động tinh thế giới chi tâm. Giờ phút này viên kia tràn đầy hỗn độn chi sắc thế giới chi tâm tắm rửa tại dưới ánh sao. Sở Hà trong thân thể tràn đầy vô tận tinh quang. Giờ phút này thân thể của hắn giống như là vũ trụ bản vật, mà thế giới chi tâm thì là trong đó một cái duy nhất có sinh cơ đồ vật. Vô tận tinh quang cộng đồng dựng dục viên này thế giới chi tâm. Cũng tại thời khắc này, Sở Hà hấp thu tinh quang tốc độ càng thêm nhanh chóng, thậm chí đạt tới một loại mức độ biến thái. Thế nhưng là cho dù tốc độ của hắn gấp bội lên cao, ngoại giới tinh quang nhưng không có chút nào giảm bớt, tương phản tại càng nhiều tinh quang tụ tập mà đến đằng sau, ngược lại có tăng nhiều xu thế. Tại thời khắc này, tại Lạc Đế thành phía trên, tại vô tận tinh quang trung tâm chỗ, Sở Hà thân ảnh đứng sừng sững ở giữa, thời khắc này Sở Hà liền tựa như là thiên địa chí tôn, chấp trưởng thế gian ngàn vạn pháp tắc, thay đổi cả khôn, thiên giới chi chủ, đế tôn và cổ. Vô luận là ai, nhưng phàm là nhìn thấy đạo thân ảnh này sinh vật, đều từ nội tâm chỗ sâu phát lên một cái cảm giác, hắn chính là thiên giới chi chủ. Ngang. Hôn Nguyên Cửu Âm hưng phấn tiếng long ngâm chấn tỉnh vạn tộc sinh vật. Chương 907, chấm vị thiên địa chi chủ, khi chấp trưởng chư thiên chương 907, chấm vị thiên địa chi chủ, khi chấp trưởng chư thiên từ nơi sâu xa có vô số thiên địa pháp tắc rơi xuống, tổ hợp cảm giác được bao phủ ở trên người hắn một chút gông xiềng bị đánh vỡ. Đế tôn và cổ, đế tôn và cổ, đế tôn và cổ, vô tận sinh vật tại giống to, vang vọng tại Lạc Đế thành âm nhạc càng thêm vang dội, thiêu đốt tại toàn bộ thiên giới đại hỏa cũng càng thêm hung mãnh. Sở Đình, lập. Sở Hà ra lệnh một tiếng, toàn bộ thiên giới chấn động. Trong một chớp mắt, vô luận thân ở chỗ nào, trên núi cao, cũng có thể là biển sâu phía dưới, tất cả thiên giới sinh vật đều trong nháy mắt cảm giác được trong cơ thể của bọn hắn năng lượng phát tác nồng nặc mấy lần không chỉ. Trong nháy mắt này thiên giới có vô số sinh vật tấn cấp, nhất là chú mục chính là kim quang đại đạo hai bên, đi qua chuẩn đế tấn thăng làm đại đế tồn tại. Đông đông đông, trống lớn thanh âm che giấu tất cả nhạc khí, giống như là Sở Hà chấn đè ép thiên giới vạn tộc vấn đỉnh chí tôn một dạng. Lạc Đế thành trung ương quảng tràng bên trên đại hỏa đột nhiên lên không, thiên giới mặt khác cổ thành đại hỏa cũng tại lúc này lên không cũng hướng Lạc Đế thành bay tới. Trong hư không xuất hiện vô số ánh lửa sáng ngời tụ tập cùng một chỗ. Bất quá trong lúc thoáng qua, Lạc Đế thành trên quảng trường trung ương liền đứng sừng sững lên một đạo thông thiên hỏa trụ. Đạo hỏa trụ này giống như có một loại kỳ lạ ý chí gia trì, liền có thể làm cho cả thiên giới tất cả mọi người ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy hắn. An ổn đứng sừng sững ở thiên giới trung tâm nhất, nói cho tất cả mọi người Lạc Đế thành vị trí. Đế tôn và cổ. Vô số sinh vật kích động quát. Sở Hà vẫn tại hấp thu tinh quang thai nghén thế giới chi tâm, Sở Đình tại thành lập trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra thể nội khí vận chi lực tăng vọt vạn lần không chỉ. Ngồi ngay ngắn ở thánh trên mặt đế, Sở Hà liếc nhìn thiên giới, sau lưng lơ lửng Hôn Nguyên Cửu Âm, chúng nữ đứng ở bên cạnh. Phía dưới thì là lão tổ Sở gia còn có vạn tộc tộc trưởng. Sở Đình lập, chấm là trời giới chi chủ, xưng đế tôn. Thiên ma quỷ thần, chung nghe chi. Đế tôn vạn cổ bất hủ. Đế tôn vạn cổ bất hủ. Ầm ầm. Trên bầu trời, Sở Hà trước mặt đột nhiên xuất hiện vô tận lóe ra màu tím sẫm lôi đình mây đen, bên trong tràn ngập khí tức hủy diệt. Một đạo màu tử kim tiền tử xuất hiện, bên trong tràn ngập lạnh nhạt vô tình hương vị, giờ phút này cùng Sở Hà đối mặt. Sở Hà giờ phút này an vị đứng ở trên bầu trời, đã là có khả năng ngốc cao nhất địa phương. Cho nên trước mặt con mắt này, không có khả năng ở trên hắn, chỉ có thể cùng nhìn thẳng. Đây cũng là Sở Hà lần thứ nhất cùng trời giới ý chí nhìn thẳng. Thiên giới ý chí quả nhiên xuất hiện, bây giờ nên làm gì? Khí tức trên thân quá mức kinh khủng, ta cảm giác căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Cố khí tức này còn không có dáng lâm tại trên người của ta, nếu như khóa chặt ta ngay cả công kích cũng không dám. Lạc Đế thành đại đế tại cảm nhận được thiên giới ý chí khí tức đằng sau, lập tức đều tâm thần rung động, toàn thân xuất hiện mồ hôi lạnh. Thiên giới một mực vẫn luôn là bao phủ ở thiên giới vạn tộc trong lòng núi lớn, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Cho dù là mạnh như Sở gia, đối mặt thiên giới ý chí cũng không có biện pháp. Tại trong lịch sử, Sở gia thành lập tiên triều, cuối cùng diệt vong nguyên nhân căn bản toàn diện đều bắt nguồn từ thiên giới ý chí. Hiện tại mặc dù Sở Hà đã nắm trong tay thiên giới, thậm chí còn thu được vạn tộc tín ngưỡng, nhưng là có thể đánh bại hay không thiên giới ý chí, không có ai biết. Thậm chí giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người ôm bi quan ý nghĩ, cái này thịnh thế một màn, theo bọn hắn nghĩ cuối cùng rồi sẽ cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Đồng dạng Sở Hà cái tên này cuối cùng cũng chỉ có thể tồn tại trong lịch sử, trở thành người đời sau trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Miệt thiên chi người, chết. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình nổ vang, trên bầu trời bộc phát vô tận khí tức kinh khủng. Băng lãnh vô tình, hủy diệt hết thảy, xem chúng sinh làm kiến hôi. Thiên giới ý chí không có tình cảm, không có tư tưởng. Nó chỗ tồn tại mục đích đúng là vì cam đoan thiên giới vận chuyển bình thường, không nhận bất luận người nào hạn chế. Bây giờ Sở Hà xuất hiện liền phá vỡ quy luật này, cho nên nó xuất hiện. Tồn tại thế gian vô số năm, bất luận cái gì dám can đảm khiêu chiến nó sinh vật toàn bộ đều biến thành xương khô. Bây giờ cái này một cái, cũng sẽ không xuất hiện ngoại lệ. Thương Thiên đã chết, Sở Thiên đương lập. Bây giờ Sở Hà đã thành thiên giới chi chủ, cho dù thiên giới ý chí không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ đi tìm thiên giới ý chí. Cả hai chỉ có thể tồn thứ nhất, một giới không dung hai chủ. Chấm là trời giới chi chủ, khi chấp trưởng chư thiên. Từ Sở Hà quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy nghiêm bá khí khí tức. Đế đạo khí vận chi lực hiện lên mà ra, cùng trước mặt thiên đạo ý chí địa vị ngang nhau. Vô tận khí tức quét ngang thiên địa, chấn áp hết thảy bá đạo ý chí phủ kín hư không. Ngang. Hôn Nguyên Cửu Âm cũng tại lúc này phẫn nộ gào thét, xuất hiện tại Sở Hà bên người, một đôi mắt rồng bên trong tản ra nguy hiểm quan mang. Chết. Thiên đạo ý chí thanh âm vang lên, vô tận lôi đỉnh ở sau lưng nó phun trào. Cuối cùng đúng là hóa thành từng đạo mấy chục vạn trượng khổng lồ lôi thần chi khí, trùng trùng điệp điệp gào thét hư không, vang vọng cửu tiêu, hướng về Sở Hà trấn ép mà đến. Giang giác. Lôi thần chi khí những nơi đi qua, vô số đại địa hoảng sợ nhìn thấy hư không phá toái, từng đạo vết nước màu đen từ trong bầu trời xuất hiện. Sở Hà ngồi ngay ngắn ở thánh trên mặt đế, sắc mặt bình thản, khuôn mặt uy nghiêm, đồng quang bá đạo, cũng không có chút nào vẻ hốt hoảng, liền như là thời kỳ viễn cổ thiên đế, chấp trưởng cửu tiêu vạn giới, uy thế không người có thể địch. Giờ phút này một chút từ viễn cổ bên trong thức tỉnh sinh vật, khi nhìn đến Sở Hà thân ảnh đằng sau, trong đầu không hẹn mà cũng xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đứng sừng sững ở giữa thiên địa, giống như chí tôn, chấp trưởng càn khôn. Sau đó những đại đế này nhao nhao đối mặt, tất cả mọi người từ lẫn nhau trong ánh mắt hiểu rõ đến đối phương, nghĩ đến người nào. Thiên đế. Tinh quang lấp lóe, tinh hà bao phủ quanh thân, cực điểm hoa mỹ thất thải quang mang xuất hiện, hóa thành một đạo bình chướng, đem thiên giới ý chí tất cả công kích tất cả đều tiêu trừ hầu như không còn. Thung thùng. Cả phiến thiên địa đều tại đây khắc run rẩy, loại cấp bậc này đụng nhau đã không cách nào dùng đáng sợ để hình dung. Phía dưới những cái kia đại đế giờ phút này tất cả đều tâm thần rung động. Chỉ là tràn lan đi ra những năng lượng kia, liền đủ để cho bọn hắn bản thân bị trọng thương thậm chí tử vong. đế tôn thực lực càng như thế khủng bố, lại có thể một thân một mình cùng trời giới ý chí chiến đấu, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Loại chiến đấu cấp bậc này, xa xa không phải chúng ta có thể tham dự, nếu như vừa mới ta ở trong đó, sống không qua một cái hô hấp. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, đế tôn có thể đánh thắng được thiên giới ý chí? Ta cũng hy vọng là dạng này, thế nhưng là từ thiên giới sinh ra đến nay, vô luận là ai, cùng đối đầu đều là tử vong làm đại giá. Mỗi một cái kỷ nguyên đều có không biết sống chết sinh vật khiêu khích thiên giới ý chí, mà kết quả cuối cùng chỉ có một cái, thân tử đạo tiêu. Trên biểu tiêu hai đạo tràn ngập uy áp kinh khủng quang ảnh đụng nhau cùng một chỗ. Hai người mỗi một lần tranh phong, hư không đều muốn đứng trước phá toái. Thiên giới ý chí trôi nổi ở trong hư không, thao túng vô tận thần lôi, mà Sở Hà thì là bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở thánh trên mặt đế. Chương 908, Hầu Ca xuất thủ, chúng sinh phụ trợ. Chương 908, Hầu Ca xuất thủ, chúng sinh phụ trợ. Thí thần thương nương theo lấy Sở Hà ý chí, xen lẫn khí vận chi lực bay ra, sau đó cùng những thần lôi kia mãnh liệt đụng vào nhau. Thiên giới ý chí khí tức trên thân càng phát lạnh lẽo, Sở Hà thực lực là nó từ sinh ra mới bắt đầu đến bây giờ gặp phải cường đại nhất, không có cái thứ hai. Sở Hà quanh thân tinh quang, tại lấy một loại cực kỳ biến thái tốc độ rót vào Sở Hà thân thể. Hắn phát hiện mình tại cùng trời giới ý chí trong quá trình chiến đấu, thế giới chi tâm hấp thu tinh quang tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Ngang, Hỗn Nguyên Cửu Âm quanh thân quanh quẩn lấy vô tận chói lọi quang mang, cao thanh âm vang vọng ở thiên giới mỗi một hẻo lánh. Thiên giới ý chí khi nhìn đến Hỗn Nguyên Cửu Âm động tác đằng sau, trong con mắt lành ý càng thêm nồng đậm. Ở sau lưng nó vô tận thần lôi, giờ phút này cũng càng phát cuồng bạo, bao phủ toàn bộ thiên giới. Giờ phút này toàn bộ thiên giới phía trên đều là một mảnh ố áp áp lôi vân. Tại lôi vân này bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng là rất nhiều người dốc cả một đời đều không gặp được. Rít gào trầm trầm từ hư không phía trên, ầm ầm truyền ra. Giờ khắc này ở Lạc Đế thành phía trên xuất hiện mấy đạo mấy triệu trượng dài thần lôi. Tại những thần lôi này hình thành trong nháy mắt, ở đây những cái kia đại đế nội tâm liền dâng lên một cỗ cảm giác vô lực, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Thiên giới ý chí phòng ngừa thiên giới bị nhất thống cũng không sai, dù sao không ai có thể cam đoan thống nhất người này không có dọa người tâm tư. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, bây giờ có được thiên giới ý chí đạo này không thể vượt qua hừng câu, chỉ có thể phân. Đế tôn là người, tuyệt đại đa số thiên giới sinh vật đều chỉ tại nghe đồn rằng hiểu rõ, cũng không biết nó tình huống thật. Nếu như đế tôn thống nhất thiên giới trở thành chân chính thiên giới chi chủ đằng sau, làm ra một chút người người oán trách sự tình, cũng không có người có thể quản. Đúng vậy à, trước đó thế cục liền tương đối tốt đẹp, nếu như thật thống nhất, ai cũng không biết gặp phải dạng gì tình huống. Giờ phút này đã có rất nhiều người đang thảo luận phân hợp vấn đề. Tất cả mọi người có riêng phần mình kiến giải, đồng thời cũng đều có riêng phần mình kinh lịch chống đỡ lấy lý luận của bọn hắn. Còn tại giờ phút này Sở Hà trong mắt, từng đạo thần lôi quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền cầm giữ vùng thiên địa này. Mấy trăm vạn trượng dài thần lôi xuất hiện, sau đó hung hăng hướng phía Sở Hà chấn đè xuống. Ở trong quá trình này, thiên giới sinh vật cũng không chịu đựng cố khí tức này, mà trước mặt vùng hư không này cũng bị thần lôi này ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Ngang, vang vọng đất trời tiếng long ngâm chấn động, Hỗn Nguyên Cửu Âm quanh thân phát ra, từ vô tận thần quang hướng phía cái kia đạo mấy trăm vạn trượng dài thần lôi phóng đi. Thâm thúy đen lại thêm tôn quý kim, Hỗn Nguyên Cửu Âm thân ảnh tại lúc này không gì sánh được to lớn, nhưng là cùng cái kia đạo mấy trăm vạn trượng dài thần lôi so sánh, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến. Giờ phút này có vô số đại đế đang nhìn chăm chú Hỗn Nguyên Cửu Âm tình huống, tất cả mọi người muốn biết, con rồng này đến tột cùng là bực nào thực lực. Thiên giới ý chí sáng tạo mấy trăm vạn trượng dài thần lôi, để bọn hắn căn bản không có chút nào sức phản kháng. Ngang, thân ảnh chạm vào nhau, cái kia đạo mấy trăm vạn trượng dài thần lôi lập tức biến mất. Tại cái này đồng thời thiên giới vạn tộc sinh vật cũng nghe đến Hỗn Nguyên Cửu Âm thống khổ tiếng giống. Một cách này, Hỗn Nguyên Cửu Âm đã diệt thiên giới ý chí công kích, đồng thời chính mình người cũng bị thương nặng. Nhưng là thiên giới ý chí bên người, không chỉ có riêng chỉ có một đạo mấy trăm vạn trượng dài thần lôi. Hỗn Nguyên Cửu Âm trên thân xuất hiện một đạo mấy vạn trượng dáng dấp vết thương chung quanh còn quanh quẩn lấy vô số lôi điện. Những lôi điện này tại vết thương chung quanh một mực ăn mòn Hỗn Nguyên Cửu Âm thân thể, cũng làm cho Hỗn Nguyên Cửu Âm không cách nào khôi phục thương thế. "Chủ nhân, nó quá mạnh." Hỗn Nguyên Cửu Âm trong thanh âm còn ẩn chứa nồng đậm chấn kinh. Đó cũng không phải nó lần thứ nhất gặp phải thiên giới ý chí, tại cổ lão kỷ nguyên bên trong, nó đã từng gặp qua thiên giới ý chí cũng không chỉ một lần. Mặc dù mỗi một lần nó đều là người đứng xem không có trực tiếp tham dự thiên giới ý chí sáng tạo giết chóc bên trong, nhưng là Hỗn Nguyên Cửu Âm tự nhận nó đã biết thiên giới ý chí đại khái thực lực. Nguyên lai tưởng rằng chính mình thông qua thời gian dài như vậy tu luyện, còn có đi theo Sở Hà trong khoảng thời gian này đến nay đạt được chỗ tốt có thể cùng trời giới ý chí tranh phong. Hiện tại xem ra, dĩ vãng thiên giới ý chí cũng không sử dụng toàn lực. Cái này, thế mà ngay cả Long Tổ đều đánh không lại. Cái này căn bản liền không phải có đánh hay không từng chiếm được vấn đề, ai cũng không biết hiện tại có phải hay không thiên giới ý chí cường đại nhất chiêu thức, nhưng là bây giờ Long Tổ tình huống có thể không dung lạc quan. Thậm chí ngay cả Long Tổ đều đánh không lại, vậy còn có người nào có thể? Chẳng lẽ lại bây giờ hết thảy đều chính là phụ dung sớm nở tối tàn? Sở Nguyên Thủy còn có Sở Nguyên Không mấy người ngồi không yên, cục diện bây giờ đã phi thường sáng tỏ. Chỉ cần có thể đem cái này khách không mời mà đến trấn áp, như vậy đây hết thảy đều sắp thành vĩnh hằng. Kỷ Nguyên cũng sắp mở bắt đầu viết lên mới bài thơ. "Sông nhỏ, chúng ta mấy cái lao ra hỏa chiếu của nó." "An ta láo tôn một gậy." Sở Nguyên Không lời vừa mới rơi xuống, giữa thiên địa liền vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Sau đó ánh mắt của mọi người liền bị hấp dẫn tới, Cố Tinh Hà đang nghe đằng sau lập tức chấn kinh. "Hầu ca." Chỉ thấy vậy khắc tôn ngộ không thân như titan, đỉnh thiên lập địa, trong tay nó một cây trường côn như là nối liền trời đất thiên trụ, bay vọt đến trên bầu trời, hai cái cự thủ nắm chặt trường côn, phía trên tản ra màu đỏ như máu khí tức. mang theo khí thế không thể địch nổi nghiền ép hư không, phóng hướng thiên bên trong cái kia đạo mắt dọc. Con khỉ này là từ đâu xuất hiện? Không biết sống chết, dám can đảm cùng trời chống lại. Long tổ tình huống đã bày ở trước mắt, gia hỏa này thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Cố Tinh Hà cùng Chuẩn Đề bọn người giờ phút này cũng đều nhíu mày, trong lòng đều có chút lo lắng Tôn Ngộ Không tình huống. Hầu ca, ta đến giúp ngươi một tay. Trong lúc nói chuyện, Cố Tinh Hà liền nâng lên hai tay, giữa thiên địa vô số lực lượng pháp tắc tụ tập được bên trên. Sau đó đám người liền thấy bay qua trên bầu thiên Tôn Ngộ Không dưới chân xuất hiện một đoàn tường vân, để đám người khiếp sợ là Tôn Ngộ Không chung quanh những lôi vân kia vậy mà không dám tới gần. Cố Tinh Hà có thể thao túng thiên địa dị tượng, tại phương diện chiến đấu hắn khả năng không quá am hiểu, nhưng là phi thường am hiểu sáng tạo tình cảnh, còn có tăng cường người khác. Thỏa thỏa một cái đỉnh cấp phụ trợ. A Di Đà Phật Chuẩn Đề cùng Phật giới chúng Phật Đà không hẹn mà cùng nhắm mắt. Tường hòa chân thế kim quang xuất hiện, không cần một lát liền bao phủ tại Tôn Ngộ Không quanh thân ra chỉ tại Tôn Ngộ Không trên trường côn. Viết, hạ dân không thể ngượng, thượng tiên không thể lừa gạt. Nho đế trước mặt đột nhiên xuất hiện một bộ tráng lệ bài thơ, miệng phun kim trường, Tôn Ngộ Không lập tức cũng cảm giác được tiên giới ý chí đối với hắn áp bách dễ dàng một chút. Viết, vững như thành đồng. Viết, đỡ biển kinh thiên. Viết, sơn hải chi lực. Tu nho tu sĩ cũng nhao nhao là Tôn Ngộ Không ra chỉ lực lượng phát tác, vô số năng lượng tụ tập tại Tôn Ngộ Không quanh thân, để công kích của hắn cường độ tăng lên vạn lần không chỉ. Haka, hai ta cũng muốn làm chút gì đi. Thôn Thiên. Chương 909, Châm đem thí thiên chương 909, Châm đem thí thiên nghe được cùng kỳ lời nói sau tiểu Hắc không có nhiều lời, một đôi đen nhánh trong ánh mắt tản mát ra vô tận huyết quang. Ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không, phô thiên cái địa lôi vân màu tím, tiểu Hắc thân thể đột nhiên lớn mạnh. Cùng kỳ nhìn thấy đằng sau cười ha ha, sau đó lạc đế thành phía trên liền xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ. Không nghĩ tới nó đúng là hoang cổ ma thần. Chết không được, chết không được. Ma thần bên người vị kia chẳng lẽ là vị kia thượng cổ hung thú? Bộ dạng như thế hung, bộ dạng như thế xấu không sai được, tuyệt đối là cùng kỳ. Hai người bọn họ khí tức cực kỳ khủng bố, cho dù cách xa nhau như vậy xa, đều cảm giác được khó mà hô hấp. Chẳng lẽ lại hai người bọn họ cũng muốn cùng trời chống lại? Cái này còn phải nói sao, đều là đế tôn thủ hạ, tự nhiên muốn xuất thủ. Thôn Thiên. Tiểu Hắc há to miệng rộng, phủ kín hư không lôi vân màu tím, lập tức liền xuất hiện một mảnh ánh không. Hai cái cự thủ màu đen hóa thành huyết ảnh, nắm lấy trên hư không lôi vân, thần lôi toàn diện bị tiểu Hắc nuốt vào thể nội. Cung kỳ thì là hóa thành một đạo hắc ảnh tại lôi vân chi trung bốn chỗ tàn phá bừa bãi, chỉ cần có thần lôi xuất hiện, liền sẽ bị nó thôn phệ. Hai tên này giống như lưu manh. Sư phụ. Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách nhìn về phía cổ đạo kiếm đế, nghe được Lý Bạch lời nói sau cổ đạo kiếm đế nhẹ nhàng gật đầu. Một mực giữ tại trên vỏ kiếm tay phải cũng đột nhiên có động tác. Một kiếm khai thiên địa. Một đạo kiếm quang màu trắng xuất hiện, lúc này Tôn Ngộ Không cũng hoàn thành gia trì, giơ cao trường côn, hóa thành kình thiên chi trụ, hung hăng đánh tới hướng tiên giới ý chí. Vâng. Trên bầu trời vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, cho dù là Tôn Ngộ Không như vậy công kích mãnh liệt, cũng không làm gì được thiên giới ý chí, sáng tạo ra mấy trăm vạn trượng dài thần lôi. Thần lôi giống như cự long bình thường, tại thiên đạo ý chí quanh thân vần quanh, căn bản là không có cách cận kề thân. Mà giờ khắc này lôi vân chi trung cũng xuất hiện trận trận bạo hưởng. Tiểu Hắc cùng kỳ hai người bọn họ phát hiện trước nhất lôi vân chi trung xuất hiện rất nhiều sinh mệnh khí tức. Vô tận màu tím lôi binh xuất hiện, lít nha lít nhít sắp xếp tại lôi vân chi trung, mỗi một cái đều là chuẩn đế tu vi. Đồng thời trong đó còn xen kẽ nước cờ chi không hết màu vàng lôi tướng. Những này không phải khi đó xuất hiện sao? Tần Lam khi nhìn đến những thần lôi này hóa thành binh sĩ tướng quân đằng sau, lập tức liền khiếp sợ nói ra. Sở Vân Phỉ nhìn một chút đằng sau gật đầu. Ân, nhưng là cũng không hoàn toàn tương tự, lần trước gặp phải những cái kia là do trời cướp hóa thành không có ý thức. Nhưng là trước mắt những này khác biệt, những này có được thiên giới ý thức điều khiển, càng quan trọng hơn là trên thân có được sinh mệnh khí tức, thực lực tất nhiên là cách biệt một trời. Vậy làm sao bây giờ? Tô Mộ Thanh có chút bận tâm nhìn xem những binh lính kia. Mặt khác chúng nữ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chút bận tâm, Sở Hà thủ hạ mặc dù cũng có vài chi không hết binh sĩ tướng quân. Bao quát vạn tộc thiên tiêu cũng đều có rất nhiều, nhưng là cả hai thực lực chênh lệch thực sự quá mức cách xa. Trên bầu trời màu vàng lôi tướng đều vô số kể, chớ đừng nói chi là những cái kia lít nha lít nhít màu tím binh lính. Mẫu thân. Lạc Hoàng nhìn về phía một bên Lạc Thanh Uyển. Chờ đợi xem đi, thiên giới ý chí thực lực quá mức cường đại, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chi phối. Lạc Tiêu Nguyệt nghe được đằng sau cũng nhẹ gật đầu. Chuyện này nếu sông nhỏ đi làm, vậy thì có nắm chắc, vẫn là câu nói kia, sông nhỏ xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn là có chút bận tâm. Chúng nữ giờ phút này đều đưa ánh mắt bỏ vào hư không thánh nghỉ ngồi ngay thẳng bị kia trên thân. Giờ phút này Sở Hà trên thân hình như có một cỗ vô thượng uy nghiêm chi khí khái, cực kỳ bá đạo, không người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Tại Tôn Ngộ Không xuất thủ thời điểm, Sở Hà trong lòng liền đã có đáp án, những người này đều không phải là thiên giới ý chí đối thủ. Bất quá Cố Tinh Hà năng lực lại có thể ảnh hưởng đến lôi vân phân bố, điểm này ngoài Sở Hà dự kiến. Về phần trên bầu trời, cái kia đến mãi không hết lôi binh lôi tướng, Sở Hà cũng không có để vào mắt. Đến loại cấp bậc này chiến tranh, về số lượng nhiều ít căn bản là thay đổi không được chất lượng bên trên chênh lệch. Sở Hà đã biết kết quả, nhưng là thiên giới bạn tộc sinh vật, còn tại ôm một chút huyễn tưởng. Nếu là Tôn Ngộ Không một côn thật sự có thể đánh vỡ thiên giới ý chí gông xiềng đâu. Vâng. Chấn thiên động địa thanh âm liên tục không ngừng truyền ra, lôi vân màu tím đã đem Tôn Ngộ Không cùng trời giới ý chí hoàn toàn bao khỏa. Giờ phút này có thể nhìn thấy trong lôi vân bộ tình huống sinh vật lác đác không có mấy. Thứ kêu đau một tiếng từ lôi vân chi trung truyền ra, sau đó vạn tộc sinh vật liền thấy từ lôi vân chi trung bay ra một cái bóng đen. Đó là Tôn Ngộ Không bóng dáng, trung điệp nện ở Lạc Đế thành trung quanh thập vạn đại sơn bên trong, áp đảo vô số vạn trượng cự sơn. Titan chi thần khi nhìn đến đằng sau trực tiếp liền chạy đi qua. Đông 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 phốc phốc. Vừa mới nhưng phàm là tham dự chiến đấu sinh vật, giờ phút này đều không ngoại lệ, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Cố Tinh Hà hai tay đều có chút run rẩy, Phật Đế trong mắt xuất hiện một tia tơ máu, Nho Đế tóc đã hoàn toàn hỗn loạn. Lôi Vân tán đi, thiên giới ý chí lông tóc không tổn hao gì, thậm chí khí tức của nó càng thêm cường đại, hủy diệt chi ý, triển lộ không bỏ sót. Thật chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào sao? Đã có người tuyệt vọng, bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Chúng ta tới gặp một lần nó. Sở Nguyên không bước ra một bước, nhưng còn chưa kịp xuất thủ, Sở Hà liền từ thánh trên ghế đứng lên. Thẳng tắp dáng người đứng ngạo nghễ trên bầu trời, nhìn xuống trước mặt cách đó không xa thiên giới ý chí. Hôm nay, chấm đem thí thiên. Nhỏ, đế tôn, không thể. Sở Nguyên Thủy nhìn xem Sở Hà nói nghiêm túc, chúc nhân viên giờ phút này cũng gật đầu. Đúng vậy a đế tôn, chúng ta có thể diệt nó. Giờ phút này thiên giới vạn tộc sinh vật cũng đều đưa ánh mắt thả tới. Lúc này bọn hắn cũng nghĩ đến Sở gia mấy vị lão tổ. Đúng vậy a, còn có Sở gia mấy vị lão tổ tồn tại, chiến đấu còn chưa tới một khắc cuối cùng. Không có hy vọng, đừng lại làm dễ rủa vô vị, trong lịch sử, Sở gia làm không chỉ một lần, có thể kết quả toàn diện đều là thất bại. Giờ khắc này tất cả mọi người trầm mặc. Mênh mông giữa thiên địa, tinh hà vờn quanh Sở Hà quanh thân, vô số lực lượng pháp tắc hóa thành thần quang rủ xuống. Thiên giới mạnh nhất mấy vị đại đế đứng ở Sở Hà sau lưng. Sở Hà trước người xuất hiện một cái cũng không lớn màu vàng khối lập phương, trên đó tản ra không có gì sánh kịp đế đạo khí tức. Sở Hà trước mặt thiên giới ý chí tại lúc này liền lộ ra hơi có một ít bình tĩnh, Sở Hà khí thế trên người hoàn toàn nghiền ép thiên giới ý chí. Cả phiến thiên địa, giờ phút này thật giống như chỉ có Sở Hà một người. Trước mắt hình ảnh đối với thiên giới vạn tộc sinh vật đều có cực kỳ cường đại lực trùng kích. Thiên giới ý chí thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, vẹn vẹn chỉ là khí tức, liền để bọn hắn quỷ hoài không dậy. Bị bọn hắn coi là vô địch long tổ, tức thì bị đánh thành trọng thương. Thiên giới ý chí tại lịch sử kỷ nguyên bên trong chính là vô địch đại danh tử, bây giờ lại có một loại loáng thoáng bị Sở Hà áp chế cảm giác. Chương 940, trời chết Sở Lập, chấm là thiên đế chương cuối chương 940, trời chết Sở Lập, chấm là thiên đế chương cuối. Cả phiến thiên địa giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả sinh vật cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ. Miệt thiên giả, ta là thiên giới ý chí, thủ hộ vùng thế giới này. Tay phải xuất hiện tí thần thương, đứng ở tinh hà vờn quanh pháp tắc trải rộng trung tâm. Ngươi cũng không phải là thủ hộ, mà là hạn chế. Vùng thế giới này không cần thống nhất là chiều hướng phát triển. Miệt thiên giả, chết. Thiên giới ý chí hoành thanh chấn động, quanh thân mấy trăm vạn trượng dài thần lôi đột nhiên tràn vào con ngươi của nó, ở sau lưng nó đếm mãi không hết lôi binh lôi đem cũng trong nháy mắt hóa thành năng lượng tinh thuần, gia trì ở thiên giới ý chí trên thân. Hư không chấn động, toàn bộ thế giới đều bởi vì thiên giới ý chí phẫn nộ mà phát sinh run rẩy. Thiên giới ý chí khí tức trong nháy mắt liền trở nên kinh khủng dị thường, một đôi tràn ngập hủy diệt chi dực trong con mắt trải rộng lôi đỉnh. Giờ phút này thiên giới ý chí con ngươi còn tại nhắm, xung quanh quần vô số thần lôi. Thẩm phán, uy nghiêm bá đạo thanh âm từ Sở Hà trong miệng vang lên, truyền đến toàn bộ thiên giới, mang theo không thể nghi ngờ khí thế. Một đôi tròng mắt phảng phất bao hàm chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh thần, trong đó tinh hà trải rộng, pháp tác san sát. Tay phải đang nằm chắc thí thần thương trong nấy mắt, bên cạnh cung động ấn liền tản mát ra chấn thế kim quang, quanh quẩn tại trên mũi thương, che kín đế đạo khí tức. Trong hư không, thiên giới ý chí con ngươi chậm rãi mở ra, khí tức kinh khủng lan ra. Cố khí tức này, vô địch. Cái này chẳng lẽ mới là thiên giới ý chí thực lực chân chính sao? Còn có ai có thể chiến thắng nó? Nhưng phàm là cảm nhận được thiên giới ý chí khí tức sinh vật, đều vì đó run rẩy chấn kinh. Trên bầu trời, Sở Hà hội tụ vô thượng pháp tắc cùng khí vận chi lực, thân thương hoành chuyển, trực chỉ thiên giới ý chí, cái kia trong con mắt ngay tại dựng dục cực kỳ khủng bố năng lượng. Đây là Sở Hà cùng trời giới chống lại, đây là đế đạo cùng thiên đạo chống lại, chấm là thiên đế. Một đạo nổ vang rung trời truyền ra, thiên giới tất cả sinh vật đều cảm giác được từ trên xuống dưới sinh ra một cái kịch liệt run rẩy. Hải dương vô tận nhấc lên thao thiên cự lãng, thần sơn nguy nga tựa như muốn sụp đổ. Giờ khắc này tâm thần của mọi người đều đang run rẩy. Danh sách cấp thẩm phán thánh đồng khóa chặt thiên giới ý chí, đồng thời phát ra tinh thần sụp đổ. Không động ấn tụ tập vạn dân khí vận ra chi thí thần thương phía trên. Trọng yếu nhất chính là Sở Hà thể nội thế giới chi tâm đang chậm rãi vận chuyển, lại có thể tụ tập thiên địa chi lực. Chấn động biến mất, Sở Hà tọa hạ, thí thần thương đứng ở phía bên phải. Diệt. Mở miệng phun ra, sau đó đám người liền kinh ngạc phát hiện, thiên giới ý chí vậy mà không có động tác. Khí tức kinh khủng vẫn như cũ quanh quẩn tại quanh thân, nhưng lại không có sinh mệnh khí tức. Đây là đã chết rồi sao? Không có sinh mệnh khí tức, hẳn là chết đi. Ta nhìn lên bầu trời lôi vân giống như muốn tản. T. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngồi không yên. Vô địch thiên giới vô số kỷ nguyên thiên giới ý chí, giờ phút này liền một thương. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt phóng tới ngồi tại thánh trên ghế trên thân người kia. Bình thản, uy nghiêm, bá khí. Cả phiến thiên địa đều trở nên im ắng một mảnh, tất cả mọi người đắm chìm tại vừa mới trong tấm hình. Đột nhiên một đạo to rõ thanh âm, phá thoái hư không, vang vọng đất trời. Tấu vang sở tấu, nhóm lửa sở hỏa. Vâng. Cả phiến thiên địa lập tức trở nên dị thường náo nhiệt, vạn dân quỳ rạp xuống đất, thiên giới vạn tộc tộc trưởng cũng đều vui lòng phục tùng. Thiên đế bất hủ, đế tôn vạn cổ. Thiên đế bất hủ, đế tôn vạn cổ. Thanh âm càng phát hùng vĩ, càng phát chỉnh tề. Sở Hà tay phải nắm chặt thí thần thương, thiên giới thanh âm lập tức dừng lại, có chút giơ lên, nhẹ nhàng nói ra: "Thương này, nay cải thành thí thiên thương. Vạn tộc triều bái, chúng sinh tín ngưỡng." Thiên giới ý chí tinh thần đã triệt để sụp đổ, thiên giới trong cổ thành Sở Hỏa lần nữa dấy lên. các ngươi nói, con mắt này nên xử lý như thế nào? Đặt ở trong liệt hỏa thiêu đốt. Lạc Hoàng cái thứ nhất nói ra, Sở Vân Phỉ sau đó nhìn xem cái kia đạo nối liền trời đất hỏa trụ. Đặt ở trong đó tờ chúng sinh quan sát cũng không tệ. Cái chủ ý này không sai. Sở Hà trực tiếp liền đem thiên giới ý chí chuyển qua sở hỏa dơ lên trong hỏa trụ. Đứng sừng sững ở sở hỏa bên trong, thiên giới ý chí có vẻ hơi chật vật, lại cực kỳ thưởng thức tính cùng uy hiếp. Trời chết sở lập. Sở Hà thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên giới, sau đó Sở Hà phất tay, thông qua thế giới chi tâm cho năng lượng, vô số tinh quang rơi xuống, trải rộng toàn bộ thiên giới, tất cả sinh vật đều cảm nhận được một cỗ ấm áp năng lượng trải rộng quanh thân, rửa sạch tất cả thương thế. Thế giới chi tâm tan trong Sở Hà thể nội, tự thành một phương thế giới, đồng thời cũng trợ giúp Sở Hà triệt để khống chế thiên giới, có được sánh vai thiên giới ý chí năng lực. Thiên giới ẩn giấu cấm địa chi chủ, còn có những cái kia không muốn thần phục sinh vật, tại trong khoảnh khắc liền toàn bộ tử vong. Hôn Nguyên Cửu Âm chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục lại đỉnh phong tư thái, ở trong hư không tùy ý ngao du. Thiên đế bất hủ, đế tôn bạc cổ. Nhưng phàm là cảm nhận được thân thể biến hóa sinh vật đều cảm kích Sở Hà ban thưởng. Hệ thống thì là cùng Sở Hà thể nội thế giới chi tâm dung hợp lại cùng nhau, chuyển hóa thành mới một loại trật tự phát tắc. Thiên giới ý chí tồn tại không phải là không có đạo lý, nó có thể cam đoan thiên giới vận chuyển bình thường, nhưng nếu không có thiên giới ý chí, như vậy thiên giới pháp tắc liền sẽ từ từ hỗn loạn, quang minh cùng hắc ám trộn lẫn cùng một chỗ. Thậm chí sẽ phát sinh thế giới điên đảo đáng sợ tình huống, cho nên Sở Hà đem hệ thống cùng thế giới chi tâm dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại trật tự mới. Không có tình cảm, đồng thời hoàn toàn bị hắn thống ngự, làm Sở Hà thống lĩnh thế giới công cụ. Đến tận đây, tất cả thế lực trong cổ thành đều cắm lên sở kỳ. Hắc kim chi sắc, thần bí tôn quý, thụ vạn tộc quỳ lạy, chúng sinh kính ngưỡng. Một cái nhu hòa ấm áp ngày xuân hoàng hôn, trong không khí tràn ngập trận trận hương hoa. Sở Hà nằm trên ghế, Lạc Tiêu Nguyệt cùng Lạc Thanh Nguyệt ngồi ở bên cạnh nói chuyện tiếng, chú ý của hai người lực đều tại Sở Hà trên thân. Tiêu tháng về sau ngươi chính là đế mẹ a. Thanh Nguyệt ngươi cũng kém không nhiều. Ai nha, cái này có cái gì tốt nói đâu, phu quân hiện tại là hai người các ngươi nhi từ đâu. Sở Vân Phỉ ngồi ở bên cạnh vừa cười vừa nói, hai người sau khi nghe được đều là sức sở, sau đó đều cười, đồng thời nhìn về phía Sở Hà. Linh Nhi tỷ tỷ, lúc nào mang ta đi ngươi thương hội nhìn xem nha. Ta đã sớm nghe nói nơi đó là thiên giới địa phương phồn hoa nhất. Gia Nguyễn Nhi kéo Vạn Linh mà cánh tay cười hì hì nói. Thương hội có gì đáng xem, đều là A-dua định hót, lục đục với nhau, còn không bằng tìm Tiểu Thanh, ngươi không phải vẫn luôn muốn làm nữ thích khách sao? Chém chém giết giết không thích hợp Nguyễn Nhi, nàng liền hình cái tươi mới kỉnh. Tô Mộ Thanh liếc một cái Gia Nguyễn Nhi, Nhi tử sau khi thấy lập tức liền chạy tới. Mới không phải đâu Tiểu Thanh tạ phu quân, muốn ngủ liền ngủ một lát đi. Đỗ Ngữ Vi nhìn xem nằm tại trên đùi mình híp mắt Sở Hà, ôn nhu nói. Ba ba, ghép hình hợp lại tốt. Bạch Tuyết vung lấy bím tóc đuôi ngựa cười hì hì chạy tới, Sở Hà lập tức mở mắt ra hai tay trực tiếp đem Bạch Tuyết ôm ở trên đùi. "Ba ba, cho ngươi, đây là ta cùng Lạc Lạc còn có toa toa muội muội cùng một chỗ liều." Nhìn trước mắt những này sinh động như thật ghép hình, đều là trước kia cảnh tượng. "Lạc Lạc ngươi đừng chạy nhanh như vậy, ta lại không đoạn." Tần Lam nhìn xem chạy thật nhanh Lạc Lạc, một mặt bất mãn nói. "Lược lược lược, mẫu thân ẩn, đuổi không kịp Lạc Lạc." Sở Hà nằm tại Đỗ Ngữ Vi trên đùi, nhìn xem trong ngực Bạch Tuyết, vẻ mặt tươi cười mà hỏi. "Tuyết Nhi vì cái gì như thế ưa thích ghép hình đâu?" Đây đều là ba ba đã làm sự tình, Tuyết Nhi muốn đem bọn chúng bảo tồn lại. Lúc nào mới có thể lớn lên a? Tay phải bị lay một chút, Sở Hà quay đầu nhìn lại, toa toa không biết lúc nào leo lên. Sờ lên mỹ đỗ toa đầu, Sở Hà vừa cười vừa nói, từ từ sẽ đến, thời gian còn dài mà. Nằm trên ghế, trong ngực nằm hai cái tiểu gia hỏa, nhìn xem chỗ gần cùng phương xa. Xa xa sơn vụ nhẹ phẩy lại sơn, màu da cam mặt trời lặn tô điểm ở giữa. Xung quanh tràn ngập hoàng hôn bầu không khí, từ chân trời đến trước mắt, có thể trông thấy thần sơn cùng cổ thụ quế tuyến, tuyến thượng hiện lên nhàn nhạt tinh huy, tựa như dắt lên một tầng ánh sáng bên cạnh. Ba ba cứu ta! Một cái tiểu gia hỏa đột nhiên liền nhảy tới, đập vào mi mắt là Lạc Lạc cái kia hoàng hôn chiếu xạ hồng nhuận vươn vất khuôn mặt nhỏ, trong bàn tay nhỏ còn đang nắm một cây bánh kẹo. Mẫu thân ngươi vì cái gì đuổi ngươi? Nàng muốn cướp ba ba cho Lạc Lạc bánh kẹo. Nói thời điểm tiểu gia hỏa này vẫn không quên rối ra đầu lưỡi liếm một ngụm. Quay đầu lập tức liền thấy Tần Lam thân ảnh, tiểu nhi tử vừa định co càng chạy, đột nhiên liền bị Tần Lam xách lên. Lạc Lạc, làm sao không chạy? Kỳ hỉ, mẫu thân, cho ngươi ăn hoàn tất vung hoa. Xách mới lên đường. Đợt, đầu tiên cảm tạ các vị bằng hữu cổ động, thật cảm tạ. Tác giả ta cũng là người mới, quyển sách này có thể viết đến 1,7 triệu chữ, chính ta trước kia cũng không dám tưởng tượng. Quyển sách này không ít địa phương ta đều nắm chắc không tốt, dẫn đến rất nhiều bằng hữu có một cái không tốt lắm đọc thể nghiệm, bị đánh muốn nghiêm. Chuyện xưa mở đầu luôn luôn cực điểm chói lọi, phần cuối lại thường thường không hết nhân ý tại hơn nửa năm đó thời gian, có lao bằng hữu rời đi có bạn mới đến, còn có đi thẳng đến cuối cùng, có bằng hữu cơ hồ tại mỗi cái chương tiết đều có lưu bình luận, quá cảm kích. Chúng ta quyển sách này tại ban đầu là 8.7 sau đó 8.6, trong khoảng thời gian này lên tới 8.9, mặc dù không tính là điểm cao sách hay, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói kém đúng không? Cái này nói rõ sách của ta hay là thụ một bộ phận bằng hữu ưa thích, có thể là ưa thích trong sách nhân vật nào đó, cũng có thể là ưa thích sách cố sự tình tiết, đương nhiên cũng không bài trừ ưa thích tác giả lối hành văn ra mặt dày a. Sớm nhất tới bằng hữu biết, tại lúc bắt đầu đợi ta cơ hồ sẽ về mỗi một cái cho ta chấm điểm bằng hữu, về sau liền không trở về, không phải là bởi vì phiền, chủ yếu bởi vì có một số việc căn bản giải thích không rõ ràng. Có người cảm thấy nhân vật phản diện liền muốn vô ác không tha, trong mắt chỉ có lợi ích dạng này mới là hợp cách nhân vật phản diện, nhưng ta cho là nhân vật phản diện cũng không đại biểu cho ta ác, đây là một loại tương đối thuyết pháp. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận người tất có thật đáng buồn nỗi khổ, nhân vật phản diện ta giải thích qua trong mắt của ta là lập trường, cũng có thể là một loại tính cách. Một loại tùy tâm sở dục muốn làm cái gì thì làm cái đó tính cách, hắn đại biểu cho một loại người lý tưởng sinh hoạt, có được cường đại bối cảnh có thể không bị bất luận kẻ nào ước thúc, sẽ không thụ bất luận người nào khí. Nhân vật phản diện có nói không thể quyền lực, mà không giống nhân vật chính loại kiểm chế kia đằng sau lại bộc phát, nhân vật phản mặt không cần nhẫn lại, ai bảo hắn khó chịu, hắn liền để ai càng khó chịu, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng cái này không có nghĩa là nhân vật phản diện chính là ác nhân a, nhân vật phản diện cũng là người, theo đuổi cũng là nội tâm vui vẻ, hắn không có khả năng vứt bỏ thất tình lục dục, trừ phi đã trải qua nghiêm trọng phản bội, không tín nhiệm bất luận kẻ nào, bao quát thân nhân người yêu bằng hữu. Có thể các người đọc sách đều hẳn phải biết, tại nhân vật chính sinh tồn địa phương, luôn luôn tràn đầy lục đục với nhau, tại nhân vật phản lạ mặt tồn địa phương, toàn bộ đều hướng về nhân vật phản diện một người, không hỏi đúng sai, người cả nhà đều kiên định đứng tại nhân vật phản diện bên này. Đánh nhỏ đến lớn, đánh lớn đến già, dù cho cả nhà bị diệt cũng duy trì nhân vật phản diện. Thử hỏi các ngươi tại loại này khắp nơi hướng về ngươi trong hoàn cảnh lớn lên, ngươi sẽ vứt bỏ thất tình lục dục trong mắt chỉ có lợi ích sao? Đáp án là khẳng định, ta thích nhân vật phản diện còn có một nguyên nhân, chi hành hợp nhất, nói cái gì chính là cái đó, muốn giết ngươi liền tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói nhiều một câu. Ngoài ra ta nhìn có người nói quyển sách này nam chính nhìn thấy nữ liền đi không được đường, ta cũng phục, 1,7 triệu chữ, nữ chính cứ như vậy mấy cái. Dông dài nói nhiều như vậy, khói lửa ở chỗ này cảm kích mỗi một cái có thể nhìn đến đây bằng hữu, vì tạ ơn. Sở Hà lữ trình có lẽ có một kết thúc, nhưng chúng ta lữ trình vừa mới bắt đầu. Hạ bản sách mới vẫn như cũng là Sở Hà là nhân vật chính, hy vọng có thể đạt được các vị bằng hữu duy trì. Tại quyển sách này tiền kỳ, rất nhiều người nói giả nhân vật phản diện, ta có lẽ là thời điểm liền giải thích qua, nhân vật phản diện tại ta chỗ này lý giải chính là lập trường. Nói một cái đơn giản ví dụ, Tam Quốc bên trong, ngươi là Tào Tháo, cái kia Lưu Bị Tôn quyền chính là nhân vật phản diện. Nhan thoại không nói nhiều, quyển sách này vấn đề rất nhiều, tác giả sẽ sửa chính, ta còn trẻ, không phải uy tín lâu năm cố chấp đại thần, nguyện ý học tập, cũng nguyện ý viết ra để mọi người càng ưa thích tác phẩm. Từ Tứ Hải mà đến, trước đường về Tứ Hải đi. Nhiều bồi bồi chúng ta sách mới gặp.